Phật
Pháp
ứng dụng.
Cơn mộng ảo khôn lường đổi thay, những gì ta có hôm nay ngày mai ta mất ai hay. Cuộc đời dòng đời như áng mây trôi, như là sân khấu luôn xoay đủ tuồng. Người giàu cùng khóc buồn thương, trong niềm hạnh phúc cũng đường bi ai. Thế gian tờ giấc mơ dài, trăm năm trăm cảnh vẫn hoài niềm đau. Sinh ly tứ biệt đớn đau, người thân ta mất về đâu cõi nào. Tháng năm cuộc sống xôn xao, bồn chén cơm áo lao đao bạc tiền. Bao giờ lặng chúc vợ riêng, tìm chân hạnh phúc thiêng liêng cho mình. Cơn mộng ảo khôn lường đổi thay, những gì ta có hôm nay ngày mai ta mất ai hay. Cuộc đời dòng đời như áng mây trôi, như là sân khấu luôn xoay đủ tuồng. Người giàu cùng khóc buồn thương, trong niềm hạnh phúc cũng đường bi ai. Thế gian tờ giấc mơ dài, trăm năm trăm cảnh vẫn hoài niềm đau. Sinh ly tứ biệt đớn đau, người thân ta mất về đâu cõi nào. Tháng năm cuộc sống xôn xao, bồn chén cơm áo lao đao bạc tiền. Bao giờ lặng chúc vợ riêng, tìm chân hạnh phúc thiêng liêng cho mình. Bao giờ lặng chúc vợ riêng, tìm chân hạnh phúc thiêng liêng cho mình.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức giảng sư, kính bạch đại đức Thích Phước Tiến, quý dương ban hoàn pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và hôm nay tập một ngày an lạc lần thứ ba tại đạo tràng chùa Bình. Hôm nay là cái ngày buổi giảng đầu tiên trong năm Canh Dần 2010. Toàn thể Phật tử chúng con được đầy đủ duyên lành được quân đó đại đức giảng sư từ thành phố Hồ Chí Minh trở về đạo tràng chùa Bình chúng con để vì Phật pháp trường tồn, vì Phật tử chúng con trong cái niềm hân hoan biết tu tập, nên đại đức đã từ bi quan điểm trở về đây ban bố cho Phật tử chúng con một thời pháp vũ. Kính thưa toàn thể Phật tử, giờ này chúng ta thành kính tôn đón đại đức trong buổi sáng hôm nay để ban bố cho chúng ta một thời pháp vũ về thành đề nghị diễn viên một tràng pháo tay để mà chúng ta tôn đón đón đại đức giảng sư anh chị đồng bằng. Về giới điều quan điểm vô vi của người con Phật, giờ này đạo tràng đã ổn định, chúng con xin thành kính cung thỉnh đại đức giảng sư và toàn thể đạo tràng để thành kính chắp tay niệm học danh cầu niệm học danh đức từ của bổn sư ba biến để cầu gia hộ. Nam mô Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi cũng đã có duyên để trở về đây một lần trong buổi tiếp chuyện với các vị là cái đợt khánh thành chùa Hòa Bình. Ở đây ai còn sót lại trong đợt khánh thành đâu, đưa tay lên coi. Sao sót lại le que vậy? Xin thưa các vị, với bài giảng trước đó thì tôi chia sẻ với các vị qua bài giảng là tầm quan trọng của phước đức. Hôm nay chúng tôi được biết là khóa tu đã mở tại một ngày an lạc. Dường như là cái chương trình này được học theo cái chương trình của Hòa Thượng Trí Quảng chúng ta tổ chức khóa tu một ngày an lạc tại chùa Phổ Quang. Thì đây là một phương thức tu để giúp cho chúng ta có cái tính cách ôn lại lời dạy của Đức Phật và thực tập những gì mà chúng ta đã được học trong một ngày, và để sau đó chúng ta đem về ứng dụng. Chúng tôi đã được mời lần này lần thứ ba, và lần thứ ba chúng tôi mới có thể sắp xếp để đến được với các vị. Thật ra thì lần này trùng với cái thời điểm tôi đi Đà Nẵng cho khóa tu ở Đà Nẵng, nhưng mà tôi thưa lại với ban tổ chức để dành lại cho chùa Hòa Bình, rồi ngày mai tôi về tôi mới đi Đà Nẵng sau. Thì đành ra vì vậy cho nên công việc nó cũng hơi tương đối, nó không được thoải mái thời gian lắm. Hôm nay để đến với chia sẻ với quý Phật tử trong khóa tu với một bài giảng gần gũi trong cái vấn đề thực tập tu học của chúng ta. Đó là bài giảng là tham để được gì. Xin thưa các vị, cái từ ngữ mà tham chúng ta nghe có quen không ạ? Quen không? Ở đây Phật tử có ai có tham không? Nói đại đi, đâu có gì đâu ngại. Xin thưa các vị, trên cuộc đời này nếu mà con người chúng ta mà nói không tham thì trừ ra chúng ta ngồi trên bàn như Đức Bổn Sư chúng ta. Còn tất cả những người còn lại trên cuộc đời này đang có mặt, tham nhiều, tham ít, tham chính đáng, không chính đáng, tất cả dường như đó là bản chất. Vì vậy Đức Phật mới nói đó là căn bản phiền não. Tức là bản chất của nó là từ vô lượng kiếp, chứ không phải nói là đời này không. Nếu nó không có mặt của nó thì chúng ta không có ngồi đây, mà chúng ta ngồi cực lạc hay là ở niết bàn rồi. Thành ra điều này, xin thưa các vị, điều này không xấu và không tốt. Khi xấu và khi tốt như thế nào? Nhưng mà nếu chúng ta có tu học nhận diện để chúng ta làm chủ được nó thì lại tốt hơn. Và chính đó là một vấn đề tôi cần chia sẻ với các vị. Đôi khi chúng ta có mà chúng ta không có thừa nhận. Bởi vì có những khi chúng ta không nhận ra, cho nên chúng ta không biết nó là cái gì. Chúng ta thấy rằng bản chất của con người chúng ta là có tính tính gom vào. Ai cũng vậy, từ nhỏ đến lớn là chúng ta đã có một cái cảm giác là thấy cái gì thích là chúng ta muốn chiếm hữu nó. Rồi thấy cái gì thích là muốn chiếm hữu nó. Chúng ta không kiềm chế và không nhận diện được nó. Cái đó đó, nó đã âm thầm từ vô thủy rồi. Tiền bạc, tất cả mọi thứ sự sản trên cuộc đời cũng vậy. Có những khi chúng ta cảm thấy rằng khi chúng ta vay nợ, mượn nợ người khác á, tức là đi mượn tiền, đi vay tiền á, mà thi thật ra rồi mình lúc mình thiếu, mình không có tiền, mình đi vay rồi mình nói là khi có tiền tôi trả, rồi tới khi có tiền sao, có tiền cũng lại không muốn trả nữa. Ủa sao kỳ vậy? Lúc vay thì ngon lắm, ờ chị ơi hay là anh ơi giúp tôi đi này kia kia nọ, rồi em chắc chắn là 3 ngày 5 ngày 10 ngày đó, có tiền đó trả liền vân vân, là một năm sau chưa trả nữa. Mà có những khi chúng ta thật sự là có tiền mà chúng ta không dám trả. Tức là cái tấm của con người chúng ta bản chất là muốn gom vào và giữ lấy. Có những cái giữ lấy chính đáng, mà có những cái giữ lấy phi pháp, rồi có những cái giữ lấy nó không được gì. Bây giờ thiếu nợ người ta trước cũng trả, sau cũng trả, mà thà vậy đó, để giữ 5-10 ngày hay là một vài tháng cho nó ấm hay gì không biết nữa. Thay vì chúng ta cứ nghĩ là trước cũng trả sau cũng trả thì có cứ trả đi, để nó đúng với uy tín, để đúng với danh dự, mà chúng ta không làm. Cho nên chúng ta cứ gom nó lại vào giữ lấy. Rồi trong cái ý niệm này nè, chúng ta lại phân hóa trong tình cảm, đánh mất giá trị của đời người. Vì vậy ý niệm với cái tựa bài giảng hôm nay là tham để được gì. Xin thưa các vị, đây là một câu vô cùng dí dỏm, một câu để trả lời, một câu để hỏi và một câu để tự soi xét lấy. Xin thưa các vị, bây giờ trước khi để trả lời câu hỏi tham để được gì, thì xin hỏi các vị là tham là gì? Chúng ta cho một cái từ ngữ chính xác đi. Ai đâu, ai đã từng tu học Phật thất đâu, trả lời câu xuất sắc lấy thêm món quà. Hả? Tham là tham, cái đó là kết quả của tham. Cái đó có thể chúng ta trả lời trong cái câu là tham để được gì, cái câu đó là một phần trong đó. Nhưng mà trước hết là định nghĩa chữ tham coi. Tham ai cũng biết mà nói ra không được phải không? À, tham là đạt được ý nguyện. Tham là đạt được ý nguyện. Ai cho tham là đạt được ý nguyện là tham đâu? Rồi thầy mời cô. Dạ cô cứ ngồi nói đi. Dạ. Tham là lòng ham muốn. Giỏi, cho tràng pháo tay đi. Thật sự ý nghĩa của chữ tham là lòng ham muốn. Ham muốn gom vào giữ lấy. Ai cũng có ham muốn cả, nhưng mà ham muốn vượt quá mức, hay là ham muốn vượt qua quy luật, ham muốn vượt qua tư cách đạo đức, ham muốn vượt quá nhu cầu. Tất cả cái ham muốn vượt quá đó người ta gọi là tham. Đó là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta rằng đó, tham nó là một trong ba cái căn bản phiền não, mà Đức Phật thường gọi nó là ba thứ độc. Đó là gì? Tham, sân, si. Tham, sân, si là ba thứ độc. Chính ba thứ này mà con người trầm luân đau khổ. Chính ba thứ này mà con người có mặt trên cuộc đời phải quằn quại đau thương. Chính ba thứ này mà trong cuộc đời chúng ta phải xâu xé, đấm đá tất cả mọi thứ. Chính ba thứ này mà phải thưa kiện, kiện cáo, giành giật. Chính ba thứ này mà chúng ta phải tàn sát tất cả. Và chính lòng tham này nó thúc đẩy chúng ta tạo nên những mối quan trái đời này và đời khác giữa ta và chúng sinh. Vì vậy trong ba độc này, tham, sân, si, chữ tham đứng đầu. Hôm nay chúng tôi chia sẻ với các vị không lý giải hết ba cái ý nghĩa của tam độc, nhưng mà chúng ta giải mã tìm hiểu về ý nghĩa của chữ tham, và chữ tham để được gì, và làm sao chúng ta làm giảm bớt tính tham trong mỗi con người, là điều này điều quan trọng. Xin thưa với các vị, tham là ham muốn. Tham là ham muốn, nhưng có những khi cái chữ ham muốn nó đặt thích hợp, mà có những khi không thích hợp. Bây giờ ví dụ như tham ăn và ham ăn giống hay khác? Hả? Tham ăn, ham ăn giống khác? Khác. Các vị cho thầy chữ khác rồi. Một người để gọi là tham ăn và một người để gọi là ham ăn khác nhau chỗ nào? Hả? Ủa giờ hết khác thì giống hả? Xin thưa với các vị, nhưng mà bây giờ thầy hỏi tiếp nè. Ví dụ nè, tham danh và ham danh giống hay khác? Hả? Giống hay khác? Ai nói giống đưa tay lên coi. Nghe nói giống giống mà sao hỏi giống sao được, không dám đưa vậy. Dạ, một người. Ai nữa? Rồi vậy ai nói tham danh và ham danh khác nhau đâu, đưa tay lên coi. Sao kỳ vậy? Mình học Phật ở đây sai đúng không có quan trọng. Tức là chúng ta cứ bày tỏ quan điểm để tư duy, để mình tìm ra một cái nào để gọi là một lời lý giải chính xác. Chứ chúng ta đừng ngại hay đừng e dè. Ở đây không ai cười ai hết á. Cười mang tính cách vui chứ không mang tính cách là mỉa mai. Thầy cười hoài nè mà thầy có mỉa mai ai không? Nãy giờ thầy có mỉa mai ai không? Xin thưa các vị, một nụ cười hoan hỷ ở đây không có cái tính mỉa mai trong đó, mà cùng khích lệ nhau trên con đường học Phật, không có gì cả. Nhưng mà thầy hỏi câu tiếp nữa nè. Vậy bây giờ là tham tiền và ham tiền giống hay khác? Ồ, sau này lại nói khác ta. Giỏi vậy. Ai phân tích được cái khác nữa coi. Dạ. Giống. Nhưng mà bản chất á, thì nó là giống đó. Giống ở cửa gọi là gom vào. Tham cũng gom vào mà ham cũng gom vào. Nhưng mà vậy mà nó có ý khác. Các từ khác mình dùng ham danh nè với tham danh nó lại không khác. Tham ăn với ham ăn nó lại không khác. Ham ngủ với tham ngủ nó cũng không khác. Nhưng mà ham tiền với tham tiền thì nó lại khác. Ở đây tôi cũng ngồi tư duy dữ lắm nha. Ngồi giống như hơi mát mát vậy, nhét tới nhét lui để suy nghĩ. Thật ra bản chất nó là ham và tham giống nhau. Điều ham muốn và muốn gom vào và giữ lấy. Nhưng mà khi mình đặt cái từ này đến cái chỗ tham tiền và ham tiền, nó có khác vậy nè. Một người á là thấy người ta có tiền cho nên nghĩ cách làm sao để đoạt được. Đoạt được, người ta gọi đó là tham. Nhưng mà một người á cố gắng để làm vì muốn có tiền cho nên cứ cật lực làm vất vả, cái đó gọi là gì? Ham. Cho nên ở đây cái chữ ham và tham đối với tiền bạc á, thì nó có cái tính khác là một người ham tiền có nghĩa là cố làm việc, cố tạo ra, cố học lực, cố phấn đấu để có được điều này. Còn chữ tham ở đây mang nghĩa là xoáng đoạt, mưu mô, tìm cách gian manh để có được, thì người ta gọi đó là tham. Ừ, trong cái từ nó lại là cái tiền nó lại khác như vậy. Các vị có thấy rõ chỗ này không? Ví dụ một người nông dân chúng ta muốn có được đồng tiền và hiểu được đồng tiền, cho nên chúng ta vất vả cày sâu cuốc bẩm và trồng trặt tất cả mọi thứ để có được đồng tiền. Cái đó người ta gọi là ham để có tiền. Nhưng mà một người đó, thủ đoạn mưu mô lường gạt người ta để lấy đồng tiền này, cái đó người ta không gọi là ham nữa mà nó là tham. Như vậy chúng ta phân tích rất rõ giữa ham và tham, cái chỗ nào giống chỗ nào khác. Tại sao tôi phân tích chi li như vậy? Phân tích để các vị nhìn lại mình chứ không có gì cả. Nhìn lại mình, nhận ra mình không là tật xấu. Bản chất con người nó là cái đó mà. Ai hiểu biết và tư duy và biết kiềm chế mình thì vượt qua. Còn bằng không chúng ta trở thành kẻ nô lệ cho bản chất phiền não. Một người để gọi là đứng đắn, chánh nhân quân tử, hay là một người lòng chân chất thật thà, không phải là không tham, có tư duy mà không hành động, thì người đó có thể gọi là không tham. Còn người tư duy mà không kiềm chế được thì người ta đó sẽ biểu hiện qua hành động, thì nó trở nên một nhân quả, trở nên một sai lầm, và trở nên cái gì đó nó ảnh hưởng đến nhân cách, đạo đức và uy tín của con người. Như vậy khi chúng ta trở lại vấn đề tham để được gì, phân tích hồi nãy giờ đó, tham để được gì? Để được ăn no ngủ kỹ, để được giàu có, để được đầy đủ hết tất cả, có phải không? Phải không? Ai trả lời câu về tham để được gì? Có chứ. Ồ vậy hả? Ờ tham là để sau này rước lấy hậu quả. Nó giống như tham thì thâm vậy ha. Có gì nữa không? Tham để được gì? Xin thưa các vị, nếu chúng ta không học Phật, không có trí tuệ, chúng ta chỉ sống bằng bản năng, thì cái tham này vô cùng nguy hiểm. Nó sẽ tạo nên vô vàn quan trái mà con người chúng ta khi gặp phải mới hả họng, mới la, mới đau khổ, mới than trách. Xin thưa các vị, cũng chính vì lòng tham mà trong cuộc đời này người ta đã lợi dụng đủ thứ phương thức để người ta tạo nên sự ăn thua, cũng vì lòng tham này. Bài mạc, bản chất của bài có xấu không? Lá bài có xấu không? Đánh bài có xấu không? Không. Đó là một trò giải trí lành mạnh, không có gì hết. Nhưng mà chính cái mượn cây bài để làm gì? Để ăn thua đó, cái đó nó mới có vấn đề. Chứ bài là nó để tạo ra cái vấn đề để gọi là giải trí thôi. Ví dụ đá banh xấu không? Bóng đá nó xấu không? Nhưng mà lợi dụng bóng đá để sao? Hay ha, giỏi ha, có cá chưa? Nó lợi dụng bóng đá người ta để ăn thua trong đó nó mới có vấn đề. Vấn đề là tại đây. Vô số thứ khác, bài bạc, tất cả mọi thứ, mọi thứ tạo ra sân chơi ăn thua. Xin thưa các vị, muốn ăn thua được nó phải đánh vào cái gì? Tâm lý chúng ta đánh cái gì? Dạo gì? Lòng tham. Muốn ăn thua được, muốn gạt người được, muốn dụ ai đó được, nó phải đánh vào lòng tham của người ta mới được. Ai tham nhiều dễ bị gạt, điều này là điều chắc chắn. Ở đây tôi không phải là tôi nói tôi không bị gạt, nhưng mà tôi kể cho các vị nghe một câu chuyện để gọi là may mắn thôi, chứ không phải là gì. Nếu ai nghe bài giảng tại Úc Châu vừa rồi của tôi, đó là bài giảng là buông tất cả sẽ được tất cả. Tôi có nói một câu chuyện này rất là nhỏ, mười mấy năm về trước. Cái câu chuyện của một anh này là anh tiếp thị xà bông, xà bông gội đầu á, dầu gội đầu á, dường như xà bông lia hay là xà bông gì đó. Lâu rồi mười mấy năm không biết, tôi không có xài. Thật sự các vị, quanh năm suốt tháng tôi không có xài xà bông nước được. Nó rít rít tôi xài không có được. Vì vậy nó cũng không là cái thứ đam mê của tôi. Chắc là chính chỗ đó mà tôi không bị dụ chứ không có gì hết trơn trời. Cái chuyện đó là như vậy nè. Năm 1999 khi chúng tôi đang ở chùa Huệ Nghiêm, và lúc đó là tôi đang theo học ở chương trình Đại học Văn khoa ôn thi học. Thì lúc đó đó đang nằm học bài trên lầu á, thì ở dưới này cái chuyện mà dưới của mấy thầy với mấy Phật tử ở tại chùa đó đó, mấy thầy nhỏ nhỏ với mấy Phật tử nhỏ nhỏ đó chơi, rồi cái gặp mấy đứa tiếp thị đó nó đến, thì cái chuyện gì đó tôi không có biết. Nhưng mà cuối cùng anh đó đó, anh mới lên tới lầu anh gặp tôi. Thì cái chuyện là vậy nè, anh là người giới thiệu quảng cáo cho một cái hãng xà bông này, và anh nói là anh đi đem cho tặng người ta miễn phí. Nhưng mà có tính cách là vậy nè, trong nắp xà bông này nó có dán một cái tem, và trong cái tem đó đó là mình nên bóc cái tem ra, thì trong đó nó gồm có giải thưởng nè. Nếu mà nhận được chai xà bông rồi mà bóc được cái tem đó, giải thưởng gồm gì? Tivi, tủ lạnh, điện thoại, đồng hồ, bếp ga, rồi sau đó mới tới hộp quẹt, cái gì đó, dao thái, tất cả mọi thứ lẳng vẳng vậy đó. Thì bây giờ trong đó có sự giao kèo là gì? Tặng một chai xà bông này là miễn phí, cộng lại là khi bóc tem mà trúng thưởng là được lãnh cũng miễn phí, hoàn toàn công ty đem đến cho mình lãnh thoải mái. Nếu trúng cái gì là lãnh cái đó. Nhưng chỉ có một điều duy nhất là đưa anh ta một lộ phí là 200.000 tiền di chuyển. Nếu có trúng bất cứ cái gì thì họ di chuyển để đem đến cho chúng ta là 200.000. Và vì vậy cho nên khi mà anh giới thiệu với tôi như vậy thì tôi nói là thôi thầy không có xài xà bông. Thì anh mới ép thầy xài, anh ấy cho miễn phí mà thầy không xài uổng. Tôi nói hồi đó giờ không làm này, thôi nếu mà thay vì cho anh, thầy tặng đó cho anh đó. Nó không chịu. Sao nó tốt dữ vậy tôi cũng không biết nữa. Cái sau đó đó anh mới nói là thầy cứ lấy đi rồi thầy bóc thăm. Mà nếu bóc cái thăm này là thầy lột ra là, tức là lột cái nhãn đó đó mà ra mà có cái quần quà gì trong đó đó thì thầy cứ lấy. Thì lúc đó thầy mới nói như thế này: thôi giờ anh yêu cầu quá, thầy lấy chai xà bông Nhưng mà cái phần quà này nè, là thầy cho anh trúng cái gì anh cứ về công ty anh lãnh cái đó. Thật ra tôi rất là vô tư, tại vì thật ra tôi không có ý này, cho nên là nó nói hoài. Cuối cùng xà bông nó cũng không cho, mà tem nó cũng không cho bóc luôn, cái nó quầy quả đi xuống. Thì thật tình đối với tôi cũng bận tâm gì chuyện đó. Nhưng mà một chút á, khi học bài xong cái tôi xuống tôi thấy ngồi ở dưới chùm nhum 5-7 thầy, 5-7 Phật tử bàn tán xôn xao đủ thứ chuyện. Tôi không gắng nghe được cái gì. Thì ra là ở dưới nguyên, ở dưới này bị vũ trơn trời. Bị vũ là gì nè, nó để đủ thứ ở trong đó, nào là tivi, tủ lạnh, bếp ga đủ thứ. Mà tất cả mọi người các bạn biết trúng gì không? Trúng gì không? Trúng hộp quẹt ga mà phải tốn 200 ngàn. Tức là phải đưa 200 ngàn chứ sao? Nè, chỉ có cái hộp quẹt ga, toàn bộ là hộp quẹt ga và dao thái, hộp quẹt ga và dao thái không, mà phải 200 ngàn. Như vậy chúng ta thấy cái gì? Nếu ở đây cái này nó không quan trọng cái ở chỗ là cái gì hết, mà tôi muốn nói là người mà muốn gạt được ta là phải đánh vào lòng tham họ mới gạt được. Các vị phải nhớ là như vậy. Cho nên cái gì các vị sống trong xã hội, cái gì mà dễ ăn là các vị phải suy nghĩ nha. Cái gì dễ ăn họ ăn rồi họ không đến ta đâu. Nhưng mà tại sao họ tốt quá vậy, dễ ăn quá mà họ đưa hết cho ta mà không đưa cho dòng họ họ. Các vị suy nghĩ cái này đi. Thành ra ở đây các vị khi có tu tập các vị dễ nhận ra điều này. Nhưng mà con người của chúng ta là vậy nè, khi đọc vô cái đó chúng ta đâu nghĩ hồn quẹt ra đâu, mà chúng ta nghĩ ngay cái tủ lạnh với tivi không à. Có phải vậy không? Đọc giải thưởng cái toàn là nghĩ cái đó không à. Đây là những người đi bằng đường tâm lý. Vì vậy chúng ta nên nhận thức được rằng cái lòng tham, nếu chúng ta không nhận ra nó, chúng ta tạo nên sự thiệt thòi quan trái và đau khổ của chúng ta, tạo nên một quan trái nhân quả từ một đời đến nhiều đời. Đây là chúng ta phải để ý. Nhưng mà có người không biết rằng mình là cái đó do tham, không có hiểu, mình nghĩ quy luật cuộc đời như vậy, con người phải như vậy, sống phải như vậy. Xin thưa các vị, phải để ý ngay cái chỗ này. Vì vậy cái chữ tham này đề nghị trong, được đề trong Phật giáo, Đức Phật đưa ra như một tiêu chuẩn để cần nhắm đến và cải tạo con người của mình cho tốt hơn. Mà phải tinh vi lắm mới nhận ra, còn bằng không chúng ta không có nhận ra. Chúng ta sống với nó, bị nó chi phối, bị nó làm ảnh hưởng, mà chúng ta không có nhận ra được chỗ này. Thành ra các vị nên để ý. Trở lại vấn đề, chúng ta thấy sâu vào trong cái bản chất của tham là, tôi có đưa ra một ý nghĩa ở trong này là tham này nó gắn liền với bản chất của một thú tánh. Chúng ta phải để ý chỗ này. Xin thưa các vị, nếu lòng tham này chúng ta không nhận diện ra được nó, một người sống hoàn toàn nô lệ vào cái chữ tham này, tức là vào sự ham muốn của chúng ta, một sự ham muốn chính đáng bất chính gì đó, không kiềm chế một cái nguyên tắc nào đó, thì chúng ta cảm thấy rằng sự ham muốn này rất là gần với thú tánh của chúng ta. Và trong con người chúng ta về bản chất có ít nhiều về bản chất thú tánh trong đời. Nếu chúng ta tu tập tốt thì chúng ta sẽ hạn chế được cái này rất là cao. Còn nếu chúng ta tu tập không tốt hoặc hơi thiếu đạo đức một chút, hay là thiếu tính giáo dục của một nền đạo đức xã hội, của một luân lý xã hội, thì biểu hiện cái này càng cao. Và các vị cũng nhan nhản, thỉnh thoảng chúng ta cũng từng đọc báo, thỉnh thoảng chúng ta từng nghe đài, xem tivi, thế này thế khác, chúng ta hoặc là chúng ta đã từng chứng kiến nơi địa phương mình có những người biểu hiện thú tánh qua những cái cách ham muốn khác nhau. Ham muốn qua năm đối tượng, ham muốn qua tiền tài, sắc dục, tài sắc, danh thơm và tiếng tốt, ăn ngon và mặc đẹp và ngủ nghỉ. Năm thứ này mà đạo Phật gọi là tài, sắc, danh, thực, thùy. Trong năm đối tượng này mà nếu con người chúng ta không khéo nhận thức ra, thì chúng ta đặt lòng ham muốn lên để chúng ta trở nên đánh mất lương tâm và đạo đức của một con người. Bây giờ tôi nói đi xa, bây giờ đại khái là trong năm này nó thực là ăn uống, tất cả chúng ta phải có ăn mới sống, đúng không? Ở đây có ai sống mà không ăn không? Có một phần chúng ta sống hàng ngày mà không ăn. Tất cả chúng ta sống đều phải ăn cả gì các vị, nương tựa vào ăn mà sống. Nhưng mà tại sao ông bà chúng ta lại là, ta nói ăn gì, ăn thì phải coi nồi, ngồi phải coi hướng. Tại sao vậy? đặt ra một tiêu chí đó là tại sao vậy? Để giảm bớt những người mà nếu mà có không cái kiềm chế được ăn, nó trở nên tham á, thì cái đó sẽ không tốt. Thật ra với các vị, nhu cầu ăn uống của mọi người ăn nhiều ít không có xác định được. Cái tham này nó không lệ thuộc vào là ăn nhiều ăn ít. Cái người ăn nhiều không có nghĩa là ham ăn. Ăn nhiều có nghĩa là cái nhu cầu thân xác, hay là cái thực phẩm của người này bao tử, hay là cái tiêu khao năng lượng á, cái người này nó như vậy, họ ăn như vậy là chuyện bình thường. Ha? Nhưng mà cái tham nó khác. Cái gì mà vượt quá độ nó mới gọi là tham. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng ăn là chúng ta phải có mới sống, nhưng mà cái nào vượt quá độ, quá mức thì chúng ta mới trở nên một cái gọi là cái tham. Và cái điều đó nó mới tạo nên quan trái cho cuộc đời chúng ta. Xin thưa các vị, sau khi đọc báo và xem nhiều tin tức trên mạng cũng như các cái báo mà đọc hàng ngày, tôi thấy rằng con người chúng ta thời đại này nó có một cái gì ngộ ngộ. Thời đại thì văn minh, mọi thứ đều văn minh, mà con người á lại có một cái cách là thích sống gần gũi với một thời nguyên thủy. Nguyên thủy nhất là cái ăn. Thiệt ra với các vị, căn bản chúng ta thấy là thường nay khi chúng ta ăn là những món ăn chính đáng. Ăn mặn là chúng ta ăn thịt cá nè, ăn chay là ăn các loại rau quả nè, ăn chay là tôi không nói rồi. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy là ăn cái gì đâu mà dế nè cũng ăn nè, nhện nhện nè cũng ăn nè, cào cào nè cũng ăn nè, trùng trùng cũng ăn nè, đĩa cũng ăn nè, cái gì đó, kỳ nhông cũng ăn nè, kỳ đà cũng ăn nè. Mà ở đó gọi là những nơi mà gọi là chế biến, gọi là hảo hạng á nghe, những nơi danh tiếng, những nơi mà gọi là du lịch đó ha. Sao tôi cảm thấy rằng ví dụ mình nhìn một con chim nó mổ con dế nó ăn, bình thường không? Bình thường không? Bình thường thì mình nói sao? Nó là chim mà. Mình thấy con mèo bắt một cái con kỳ nhông, kỳ đà, rắn mối, hay là bắt một cái con gì đó, trùng dế gì đó, nó ăn, mình thấy bình thường không? Bình thường. Nhưng mà tại sao lúc đó mình nói tại vì đây là các loại súc vật này, con thú này nó ăn vậy vậy vậy. Nhưng mà có những lúc tại sao chúng ta lại bắt dế nè, bắt nhện nhện nè, bắt này bắt kia để làm những cái món ăn kỳ nhông, kỳ đà, cắt ké gì đó, ăn sập trọi hết trên cuộc đời này. Tạo những món ăn mà gọi là ghê tởm và đau thương hơn nữa là ăn ốc khỉ. Bày ra những cái con khỉ sống như vậy đó, mua về rồi niềng vô trong cái giỏ, rồi đưa cái sọ lên đó, rồi cạo cho nó láng vậy đó, rồi giả ốc đó, rồi nặng chanh chế đủ gì đó, rồi múc ăn mà mặc tình con khỉ cứ dãy dụa mà ở trên đây á, ốc nó cứ nhúc nhích vậy mà cứ móc ăn một cách bình thường. Cái này là tôi nói thật, tôi không có nói chung là không có nói thêm gì cả. Không phải phần đa, có nhưng mà không phải phần đa mà đã có trong xã hội. Như vậy thì bây giờ tôi liệt kê những cái điều đó, các vị nghĩ điều gì? Chúng ta sao mà chúng ta cảm thấy coi một chương trình động vật, chúng ta thấy con cọp nó rượt một cái con nai, con gì đó, nó giận nó ăn, chúng ta thấy nó đau thương quá. Chúng ta thằng nhưng mà chúng ta nói là mày là thú vật cho nên mày ăn như vậy. Nhưng mà tại sao có những lúc chúng ta cũng tàn nhẫn, cũng đấu thua nó đâu? Và chúng ta tìm những loại ăn như vậy thì chúng ta thấy rằng con người chúng ta mà càng tìm những cái ăn như vậy, ăn từ dung dế, ăn từ tàn nhẫn, rồi các vị sẽ thấy rằng tâm hồn đạo đức con người mình nó suy thối và nó giảm sút tới mức nào. Nếu người nào chúng ta cảm thấy con người mình thôi, chúng ta tìm những món ăn mà nó nguy hiểm như vậy, độc địa như vậy, và con người của mình nó phải có một cái gì đó để gọi là tư cách, nhân cách, đạo đức con người, phải tìm một lối cho sự sống của chúng sinh cái đã. Mình có bộ óc này, có đời sống tư duy này mà mình lại ăn như vậy đó, mình moi tìm tất cả những thứ, những cái là ăn trên cuộc đời đã đủ hết rồi. Bây giờ các vị nè, nhìn một người ăn chay đi, họ ăn cái gì? Họ ăn rau củ. Chúng ta ăn nào là tép, cá, trâu, bò, rà, vịt. Cái đó không có sai, cái đó là chuyện bình thường trong xã hội. Nhưng mà nếu mà chúng ta đã ăn với tất cả mọi thứ đó mà chúng ta cảm thấy không đủ và chúng ta phải đi tìm những cái kia nữa, thì chúng ta xét lại cái lòng tham mình nó gần với những cái bản chất của những con thú. Cái đó là sự thật. Cho nên chúng ta cảm thấy rằng một người có đạo đức, một người có hiểu biết, thì khi mà nhu cầu về đời sống của người ta ăn rất bình dị nha các vị. Dĩ nhiên bò, gà, dầu, dịch gì đó, heo bò là chuyện bình thường, cái đó ăn một cách bình thường. Ai ăn chay được thì tốt, không thì không sao cả. Nhưng mà đừng có quá đáng trong cái việc như vậy. Chúng ta đã ăn đủ thứ cao lương mỹ vị trong cuộc đời rồi, chúng ta đừng quá tàn sát một cách nhẫn tâm như vậy, rồi tìm đến để tìm cho chúng ta khoái khẩu bằng cách này cách khác, thì quả báo này rất là lớn. Dĩ nhiên các vị nghe lại bài giảng thầy giảng, đời vay trả. Chúng ta ăn chúng ta tự trả lấy. Nhưng mà có những cái nào ăn mà để hạ thấp cái mức đạo đức của con người, thì tôi nghĩ rằng trong xã hội này, những con người có đạo đức, những con người có hiểu biết, nhất là những người Phật tử, chúng ta không có rơi vào trong những trường hợp quá đáng như vậy. Trừ ra một vài trường hợp đặc biệt vì bệnh tật, chỉ định của bác sĩ phải tìm một con gì đó với mức độ là vì trị bệnh thì bất đắc dĩ phải như vậy, còn bằng không thì thôi. Ví dụ bây giờ con cóc, có ai có ăn cóc không? Tôi ngày xưa tôi bị ăn cóc, tôi nói thật, tôi không có nói láo. Ngày xưa tôi bệnh gì tôi không có nhớ, nhưng mà lúc còn quá nhỏ, mẹ đã từng đi sắt nấm tre, nấm trúc rồi cho tôi ăn, rồi sau đó người ta bày cho tôi phải ăn cóc. Thật sự với các vị, tôi không bao giờ dám ăn những cái thứ đó. Nhưng mà lúc tôi bệnh thì gia đình lúc đó đang có khoai á, trồng khoai á, tôi thèm khoai lắm mà gia đình không có cho ăn, một miếng cũng không cho ăn nữa, bởi vì sợ tôi bệnh. Mà bây giờ tôi biết cháu này cháu cóc là không bao giờ tôi ăn. Thật sự với các vị, tôi nhìn con cóc là tôi sợ muốn chết tôi rồi đó. Nhưng mà bây giờ gia đình mới dụ như thế này. Lúc đó tôi thì 6-7 tuổi vậy, tôi không nhớ. Nếu con ăn được một muỗng cháo này thì sẽ cho con được miếng khoai lang chừng bị lớn vậy. Vì thèm khoai lang quá đi mà không được ăn, cuối cùng để được ăn một miếng khoai lang thì buộc lòng phải ăn một muỗng cháo cóc đó. Tôi nói thật với các vị, tôi nuốt từng muỗng đau thương vô cùng, nhưng mà vì thèm khoai mà gắng nuốt. Ở đây xin thưa với các vị, nếu bất đắc dĩ vì bệnh tật, các vị có thể một lý do gì đó là tùy. Nhưng nếu chúng ta là người bình thường, chúng ta nên ăn những thực phẩm nào mà bình thường trên nguyên tắc. Còn tất cả những gì quá đáng, chúng ta hãy chừa lại để cho sự tồn tại của sự sống. Có điều này, có điều khác nữa. Có những chúng sinh rất vô tội mà chúng ta vẫn tàn sát một cái cách là tùy hứng như vậy, thì lương tâm con người chúng ta để thỏa mãn với sự hiếu sát để được gì? Chúng ta nên nhớ là như vậy. Xin thưa các vị, chính cái chỗ này mà người ta có, ngày xưa tôi có nghe một câu chuyện cười thôi. Đó là câu chuyện kể về cái này chắc các vị thỉnh thoảng trong xã hội có nghe đó. Là kể là cái ông này, ông tham ăn, là tức là có con gà. Hai cha con lên bàn ăn, mà ông mới nghĩ cái cách là làm sao bây giờ ông có thằng con trai nữa, mà ông nói là làm sao mình có cái cách gì để mình ăn được một mình trọn vẹn con gà này đây. Mà ông ngồi ông nghĩ là đủ thứ cách. Cái ông ngồi, ông hai cha con ngồi đó để gà đó, bắt đầu ông nói vậy là có điều duy nhất là dầm ớt cho chén nước chấm này. Cái ông dầm một trái đầu tiên, cái ông đưa con hỏi ăn được không con, có nói gì dạ con ăn được ba. Cái ông thấy vậy ông nói nếu mà nó ăn được thì không có được, nó ăn được thì con gà này phải chia với nó đúng không. Ông gắng lấy một trái ớt nữa dầm vô, cái ông hỏi ăn được không con, nói dạ con cũng vẫn ăn được ba. Trong thấy chưa, ông lấy một trái ớt nữa, ông dầm vô một cái nữa, các bạn có ăn được không con, nói dạ ba con ăn hết nổi rồi ba. Ông nói mày hết nổi tao cũng thua luôn. Xin thưa với các vị, cái câu đó tôi biết là chuyện cười, không có người cha người mẹ nào như vậy. Nhịn đói cho con thì không có thì thôi, chứ không bao giờ làm chuyện đó. Nhưng mà cái câu chuyện này là lời cảnh báo, mượn hình ảnh đó để dặn cho những người thiếu kiềm chế về mặt tư cách ăn uống mà như vậy, tức là lòng tham đó. Cho nên ở đây ví dụ một người mẹ nè, ở nhà mình nấu một nồi cơm ra, con cái khi mà nó bới cơm rồi cái nó còn cơm cháy đó, đứa này cậy đứa kia thôi mẹ ăn đi tao không ăn đâu, đứa kia thôi giờ chị ăn đi tôi không ăn đâu à, anh ăn đi à. Người mẹ nghe được nói con à, mẹ hổm ngày lâu quá mẹ thèm cơm cháy quá. Người mẹ chỉ vậy thôi, để đó cho mẹ. Thật ra có phải bà mẹ thèm không? Không. Nhưng mà các vị biết điều gì? Biết rằng con mình nó ngán, nó sợ cái này. mình là mẹ chấp nhận ăn cái này. Tôi nghĩ tư cách và đạo đức người cha người mẹ là như vậy, nghĩ đến sự ấm no hạnh phúc của các con hơn là chính mình. Nhưng câu chuyện đó mang tính cách giống như là để dè dặt cho những chuyện bất đắc dĩ xảy ra. Khi tôi đi giảng ở Cần Thơ vừa rồi, xin lỗi vừa rồi, nói vừa rồi chứ cũng lâu lắm rồi, rèo năm rồi đó, thì có một cái ông này, ông bị bệnh đó, là các vị biết là bị bệnh guốc á. Các vị biết bệnh guốc á, guốc có nghĩa là người này đã dư đạm. Dư đạm có nghĩa là nó sưng và nó lở lét toàn thân, nhưng là móng tay móng chân đồ này kia nó lở. Mà bác sĩ á, dư đạm mà đạm này từ đâu, ở đâu có nhiều, thịt cá là đạm nhiều nhất, có phải không? Thì bác sĩ mới khuyên ông này nè, anh nên ăn chay. Kêu cầu ông ăn chay không phải là ông tín ngưỡng hay là để được phước, mà kêu ông ăn chay để ông giảm cái lượng thịt cá, để bác sĩ điều trị cái bệnh guốc này. Bởi vì ăn chay là ăn rau quả. Thì ông này ông nói là không cách nào mà ông bỏ được thịt cá các vị. Vợ ông gặp tôi than khóc biết bao điều, thầy ơi đã chữa trị bao nhiêu năm mà bây giờ càng ngày nó lở từng lỗ vậy nè, mà nó nhức cả toàn thân như vậy, mà khuyên ảnh đừng nên ăn thịt cá nữa, anh không chịu, mà đòi ăn đồ tái không mới chết vậy đó chứ. Ăn là bãi cá tươi mà tái, hay là tái hay là cái gì đó, nạm gì đó không biết, nhưng mà phần lớn thích ăn gần sống sống, dốt dốt sống sống vậy. Nó rất là lạ kỳ. Mà bác sĩ yêu cầu rằng nếu anh ăn như vậy tôi không thể nào chị ăn được, anh sẽ chết. Và cô này cô thấy rằng cô sợ chồng cô chết, mà bệnh tật như vậy cô rất là đau khổ, cho nên cô muốn gặp tôi, và cô mời tôi lại gặp chồng cô để khuyên giùm chồng cô. Thì tôi có khuyên, sự thật nằm trước thực tế tôi thấy rất là đau lòng, lỡ lét hết trơn, tay chân gì nó nhức toàn bộ và nó tưởng lỡ như vậy, thân xác bụng thì to lên như vậy, mà ăn là không dừng. Cô nói mỗi một ngày ít nhất một bữa ăn của ổng là phải 4 con cá trê hay là 4 con cá lóc. Cậu nói với tôi như vậy, còn thịt là phải ăn cả nửa ký một ký, và phải ăn như vậy đó mới được. Mà trong khi nằm trên giường bệnh đi không nổi, nhất thì than mà tới tôi ăn phải ăn như vậy. Bác sĩ kêu đừng ăn nữa, nên ăn chay. Và khi tôi gặp tôi cũng phân tích rằng, tôi nói rằng anh à, thầy không có phải khuyên anh đừng ăn. Cả đời anh ăn anh đã hiểu quá đủ rồi. Bây giờ không phải không ăn nữa mà tạm dừng lại để cho đừng bệnh, để bác sĩ điều trị bệnh anh, rồi sau khi hết bệnh anh ăn tiếp không có sao cả. Anh hãy tưởng tượng rằng mấy chục năm anh đã từng ăn, nó cũng là những cảm giác và lặp đi lặp lại của thói quen như thế này thôi. Anh nên ăn rau cẩu một chút, nếu khi nào anh ăn không nổi anh hãy nhớ thầy. Anh cứ nghĩ rằng thầy ăn như vậy thầy vẫn sống cả đời, như vậy mình ăn 5-7 bữa một tuần 10 ngày để mình vì điều trị bệnh này đâu có sao. Hoặc thậm chí thay vì ngày xưa anh ăn 4 con cá lóc một ngày một bữa, bữa cơm, thì bây giờ anh ăn nửa con, hoặc thậm chí tối đa là một con thôi. Anh giảm lại bớt để mà bác sĩ có thể giúp bệnh anh được. Ông làm được 3 ngày các vị, rồi cuối cùng cũng trở lại như vậy. Thì tôi muốn nói với các vị rằng, có những khi rằng biết ăn vô là chết đó, nhưng mà chúng ta không kiềm chế được. Chúng ta thấy không? Cho nên trong cuộc đời muốn ăn chay đâu phải dễ không? Ăn chay là chuyện bình thường, không phải ăn chay để cười ăn mặn hay là tốt hơn ăn mặn gì cả. Ăn chay là tự nguyện của mọi người, tốt xấu về nghe lại cái đĩa ăn chay và ăn mặn các vị hiểu. Nhưng thầy muốn nói ở đây để cho các vị thấy rằng, nhìn thấy những thực tế đó mà nhìn lại chúng ta. Tại sao Đức Phật khuyên chúng ta tập ăn chay? Để hạn chế ở trong đó, một phần là để hạn chế bớt lòng tham của chúng ta. Bởi vì các vị nhớ kỹ rằng, sinh mạng của chúng sinh, chúng ta đổi một mạng để nuôi thân mình, thì chúng ta phải trả một nhân quả tương xứng. Không phải chúng ta ăn con cá lóc, sau này chúng ta chết chúng ta đọa làm con cá lóc chúng ta trả, không mang nghĩa đó. Nhân quả của đạo Phật không mang nghĩa đó. Nhưng tất cả mọi thứ nó phải có giá trị nhân quả tương đương, và quy luật nhân quả là công bằng nhất trên cuộc đời này. Không phải Phật đặt ra, không phải Thượng Đế nào đặt ra, không ai đặt ra về quy luật nhân quả. Nhân quả là một chân lý, là một quy luật. Về nghe lại bài giảng thầy giảng ở Trà Vinh vừa rồi, đó là đời vai trả, và bài giảng ở tại Úc đó là đâu là chân lý. Hai bài này sẽ giúp cho các vị chia sẻ thấu triệt được cái điều này. Như vậy đó là vấn đề chúng tôi phân tích qua một chút để gọi là vấn đề chữ tham đó. Mà trong đó gọi là tham ăn đó. Còn quay qua tham tiền, tham tiền mà ham tiền đó, thì đúng là sai? Ham tiền thì không có gì sai cả, ai cũng ham tiền cả. Nhưng mà ham tiền là tạo ra đồng tiền một cách chính đáng và hợp pháp thì chúng ta gọi là ham. Nhưng mà ở đây ham có nghĩa là mình muốn của người khác về của mình một cách bất hợp pháp. Mình bày ra đủ thứ trò gian bạc lận, mình bày ra đủ thứ kế để mình gạt người ta để lấy tiền. Trong đó có những người không kiềm chế được lòng tham, chúng ta phải tạo nên quan trái cướp giật để làm đau khổ thiên hạ. Sống mà vì làm đau khổ thiên hạ mà để làm nên lợi ích cho mình, để ban tặng hạnh phúc cho mình, cái điều đó không bao giờ tồn tại lâu dài được và không bao giờ hạnh phúc được. Nếu ai cảm thấy rằng tìm một lối sống để tìm những cái đồng tiền bằng cách này cách khác để tạo cho mình có sự sống mà dẫm đạp lên đời sống hạnh phúc và cuộc đời sinh mạng của người ta thì điều này phải xét lại các vị. Đời chúng ta sống 70-80 năm cũng dở thôi. Chúng ta là sống với chuỗi dài nhân quả là một quy luật, với kiếp sống luân hồi giữa đời này và đời khác. Đừng vì nhất thời mà chúng ta có thể hại cả cuộc đời tương lai của mình, rất là đau khổ, chúng ta không nên. Đôi khi có những khi chúng ta tham tiền, anh em chúng ta chung một nhà cũng vẫn quay mặt chém giết nhau. Vì thưa kiện một căn nhà mà cha mẹ để lại, căn nhà cha mẹ để lại nghe, để cho mấy anh em tụi con nghe có chỗ ở, hay là để nơi này nơi nhà để mai mốt đám dỗ ba mẹ này kia kia nọ vân vân, để lại rồi cuối cùng sao? Người ăn được, người ăn không, người thiếu nợ, người lo làm, người ăn chơi, người ham làm việc, tất cả những cái này mâu thuẫn, cuối cùng phải bán nhà, thậm chí không công bằng ra tòa. Tất cả những cái đó đau khổ quá các vị. Anh em, vợ chồng, bầu bạn, bà con chả có gì hết. Tất cả đồng tiền là quan trọng hết, miễn làm sao vươn tiền về cho mình thôi, bất cần đạo nghĩa và đạo lý. Thậm chí đến cha con trong một gia đình cũng vậy nữa. Khi mâu thuẫn rồi chả có cha con gì hết. Tất cả những cái đó chúng ta như thế nào? Vậy nếu rằng luân lý đạo đức chúng ta suy giảm như vậy thì con người chúng ta sẽ gần với những cái bản chất của thú tính đó. Đó là như vậy đó. Tại vì sao vậy? Quy luật của con vật nó là sống hết sức là bản năng. Nó bản năng ở một mức độ là cái gì mà quyền lợi của nó là quan trọng. Còn tất cả những cái khác, dầu là bây giờ hai con chó nó chơi với nhau, nó chơi mình thấy rất dễ thương và rất thân như vậy, nhưng mà khi mà cho nó ăn thì sao? Là của con nào nấy ăn à, đúng không? Các vị có thấy cái mặt tôi có cái dấu gì không? Các vị biết cái gì không? Đây là vết tích của chơi ngu quá. Thật ra hồi ngày xưa, hồi lúc tôi 5-7 tuổi gì đó, cái con chó nhà tôi nó rất là dữ, mà tôi lại nhỏ thích chơi chó vậy thôi. Thì lúc mà cho nó ăn á các vị, thì tôi cũng bình thường ẵm nó đâu có cắn tôi. Mà tới khi mà lúc ăn á, tôi mới vừa ẵm nó quay nó ngoặt mặt tôi á, cái gì vậy? Chính cái chỗ đó đó, rồi cái mẹ tôi mới lấy dao mà liếc lọ đó, mới liếc vô trong này, mà liếc sao thịt nó lành luôn, nó thành một ruồi đốm này. Xin thưa các vị, nói để các vị hiểu điều gì. Bản chất nó là như vậy đó. Nó tham ăn, nó chỉ biết cái ăn trước mặt nó thôi. Chủ cá gì không cần biết, hay là bày đàn gì không cần biết, hay là thậm chí những cái đứa con nó đẻ ra không cần biết, là lớn lên là sòng phẳng như vậy. Cho nên ở đây nó chỉ sống như vậy đó. Thành ra nếu chúng ta thấy rằng, nếu con người chúng ta chỉ biết quyền lợi cho chính mình thì mình trở nên si mê như vậy đó các vị. Bởi vì bản chất của các loài súc sinh nó gắn liền với chữ tham một cách bản năng và si mê. Tôi vừa rồi tôi có coi cái clip ở trên mạng, người ta gửi qua cái clip của bên báo đó, để cái clip vậy nè, cái clip mà con chó mà người ta để là con chó ngu si đó. Thì tôi thấy cái clip vậy tôi mới thấy lạ lạ, tôi mới mở ra tôi xem. Thì các vị biết cái gì không? Hình ảnh một con chó to cũng đẹp lắm, thì nó là như vậy nè, nó gặm ở trong miệng nó một khúc xương. Thì cái chân sau của nó, các vị biết không, nó đang nằm vậy nè, miệng nó thì gặm ở chân sau, nó vừa thọt tới cái nó nhe cái nanh, nó nhe cái nanh với cái chân đó. Rồi bắt đầu cái chân mà sao á, chân sau nó vẫn vừa thọt gần nó, càng thọt gần cái nó nhả cục xương xuống quặm nó, cắn cái chân nó, cái nó tự giật ra, cái nó quay cái miệng xuống, nó ngậm xương lên, cái chân sau lại đưa tới nữa, cái nó nhe nanh với cái chân đó, cái nó quậy, nó cắn cái chân nó như vậy. Mà các vị biết nó làm không biết bao nhiêu lần. mà chính cái chân đó là chân của nó đó, mà bây giờ nó gặm cái cục xương này mà nó thấy cái chân, nó tưởng bóng dáng này, nó tưởng cái chân này lên dành ăn với cái miệng nó. Các vị thấy có những cái mình thấy nó rất hài hước. Như gì? Đó là bản chất của thú tính tham ăn đến độ si mê. Như vậy thì nếu mà con người chúng ta sống mà không biết kiềm chế ở lòng tham mà để quá mức, vượt quá rồi, thì tất cả chúng ta nó gắn liền với chữ si trong này. Vì chữ si cho nên nó ảnh hưởng đến đạo đức, nhân cách, tất cả mọi thứ. Và vì xã hội chúng ta có cái luật pháp, cho nên có những khi tham quá độ, chúng ta vi phạm luật pháp, chúng ta phải trả những cái giá rất đắt cho những cái hành động này. Chúng ta nhớ là như vậy. Bên cạnh đó, tiền bạc, sự sản nó là như vậy rồi, gây sự mâu thuẫn, tranh giành đó, đâm chém như vậy á, để được cái gì? Tới gì nữa? Sắc dục. Xin thưa các vị, tình dục trên cuộc đời là bản chất con người là chuyện bình thường. Nhưng mà có những người vì vấn đề sắc dục này mà làm đau khổ những người cùng chung sống. Có những người vì sắc dục này mà vi phạm luật pháp bằng cái cách rất là kỳ. Vừa rồi tôi đọc báo đó là ông già này ổng tới 82 tuổi các vị, 80 hay là 82 gì đó. Nhưng mà khi ông phạm pháp là ông quan hệ tình dục với một đứa chưa đầy 10 tuổi. Thì khi ra luật pháp, người ta hỏi là tại sao ông như vậy? Ông nói là tại vì tôi thấy nó vậy thì tôi làm vậy thôi, nhưng mà tôi đâu biết điều này là vi phạm luật pháp. Kêu án 8 năm tù. Như vậy thì bây giờ 82 tuổi 8 năm tù là chứ 90 rồi, không biết còn sống tới đó nữa không. Nhưng mà tôi muốn nói các vị điều gì? Cái đó chúng ta nói ra để sao vậy? Nếu các vị chưa bao giờ được học tu như thế này, nếu các vị chưa bao giờ biết trong đạo đức lễ giáo xã hội để đi đến trường để học, trong quá trình của một học trò, nếu các vị chưa có cơ hội để tham gia trong những chương trình từ thiện giáo dục của xã hội cho đến Phật pháp, đôi khi các vị không hiểu nó là cái gì hết. Các vị ít đọc báo, các vị ít đọc sách, các vị ít đi những nơi có tính cách đạo đức tôn nghiêm, các vị ít bao giờ làm từ thiện, các vị ít bao giờ tham gia những chương trình giáo dục thế này thế khác, thì tính cái chỗ đó, cái vấn đề giáo dục này trong lòng chúng ta nó thấp lắm, giá trị đạo đức nó thấp lắm. Cho nên nó sẽ tạo cho chúng ta là khi lúc hoàn cảnh nó với một lý do gì đó, nó tự thôi thúc mà con người chúng ta không biết nó là sai. Chúng ta cứ tùy thuận và chiều chuộng theo bản năng của mình, để khi nào chúng ta sai mà chúng ta còn chưa biết nữa. Cho nên chính cái chỗ này các vị phải để ý. Như vậy những điều này nếu một người như Phật tử vậy, chúng ta ủa tại sao chuyện đáng tiếc vậy? Mình ủa thiệt, nhưng mà khi những người chưa được những điều kiện giáo dục từ môi trường đạo đức xã hội cho đến đạo đức Phật giáo hay là những môi trường giáo dục khác, thì tất cả chúng ta rất là kém về mặt nhận thức này. Bên cạnh đó, có những người đã từng làm khổ những người khác bằng những hành động vì tham dục của mình. Tham dục quá độ đã làm cho người vợ đau khổ, làm cho người chồng đau khổ, làm cho người thân đau khổ. Ở Mỹ vừa rồi có một câu chuyện đọc mà sợn tóc gáy. Một người đàn ông mà giam giữ một người mẹ với hai đứa con gái của mình trong một cái căn hầm, và tuyệt đối là bà mẹ này không được quyền nói, và giam giữ hai đứa con gái và sống như đời sống vợ chồng tới mười mấy năm trời chưa được khám phá. Hai đứa con gái này không bao giờ ra khỏi được ngôi nhà này. Và sau đó ông lại có con với hai đứa con gái, và tới cái lúc mà chính con là thuộc về thế hệ cháu con đó, thì ông lại như vậy nữa, thì bức xúc nó mới tìm cách nó thoát ra khỏi, và nó thưa kiện cái vụ này mới vỡ ra. 18 năm trời mới vỡ ra một cái vụ như vậy. Các vị thấy rằng có những chuyện không thể tưởng tượng trên cuộc đời, tại sao kỳ quá như vậy? Thì chúng ta suy nghĩ đi, nếu con người chúng ta thiếu học tu và thiếu nhận diện ra chính mình, thì những đời sống của chúng ta nó vậy đó các vị. Nó gần gần với những gì hơi thú tánh. May là cái này là thành phần nó thiệt, đếm trên đầu ngón tay trên thế giới quá hiếm hoi. Nhưng chúng ta cảm thấy rằng họ cũng là loài người. Vì vậy trong bản chất về tâm lý của loài người, nếu loài người này chưa được ung đúc về đạo đức Phật pháp và chưa được giáo dục, thì có những khi cái hiểu biết của con người sẽ tạo ra những tội lỗi nguy hiểm đến độ mà chúng ta không lường trước đâu các vị. Nếu là một thú vật, nó lỗi theo cái bản năng thì nó có một thôi. Còn tư duy chúng ta mà càng bướng để tạo lỗi, nó lỗi tới 100 lần so với thú vật. Ghê gớm lắm. Cho nên ở đây Đức Phật dạy chúng ta rất là kỹ những điều này. Nhờ tu học nhờ được giáo dục, nhờ đọc sách báo, nhờ đọc học theo gương của các bậc tiền nhân, nhờ nhìn những hình ảnh đạo đức trong xã hội, nhờ những gương mẫu của các bậc thầy cô, cha mẹ đạo đức. Tất cả những cái đó nó dạy và nó ôn đúc chúng ta từ thuở nhỏ. Học được những điều đó để giúp chúng ta nhận rằng điều này là đúng, điều này là sai, điều này thế nọ. Có những khi người cha người mẹ là bước đi tiên phong để hướng dẫn con mình trên cái lộ trình mà nhận ra được những điều đó để hạn chế bớt những sự sai lầm. Ở đây, phần kết thúc trong cái bài giảng này, tôi sẽ chia sẻ với các vị về phương thức nhận thức và tìm ra một cái cách để giải quyết về vấn đề để kiềm chế bản năng của tham này. Mà thật sự các vị tham nhiều tham ít thôi chứ bản thân ai cũng có. Bản thân ai cũng có. Tiếp theo nữa, đến một vấn đề mà chúng ta hay nói đó, tham để được gì? Xin thưa thật với các vị, nếu về tham thì nó có cái tính cách nhất thời, nhưng mà để được gì cho giá trị cuộc đời hôm nay và ngày mai thì dường như nó không được gì cả. Mà tôi thấy là nó mất là chính chứ không có được gì hết. Mà cái câu nhà nãy giống như cô này nãy từng nói đó, tham là thâm. Cái câu dân gian ngạn ngữ mình nói một cách bình thường như vậy, tham thì thâm. Thật ra cái câu này nó mang cái nghĩa là, thật ra dịch nghĩa đen cũng khó lắm à. Tham là thâm, thâm có nghĩa là gì? Nó sâu vô hơn một chút nữa. Thì ở đây nó có cái gì là, cái ý của nó là gì nè? Tham là thâm có nghĩa là thay vì tham mà mình nghĩ mình được cái này là được một, nhưng mà khi không, chẳng những không được một mà nó mất tới hai thì người ta gọi là gì? Thâm. Cái đó nó thâm là cái đó, thay vì được một nhưng mà mất tới ba cái gọi là thâm. Thâm chỗ này có phải vậy không? Ví dụ thay vì mình có một người vợ, mình thấy hạnh phúc rồi, mình tưởng kiếm thêm người vợ nữa là mình thấy hạnh phúc hơn gấp đôi, ai ngờ kiếm thêm người vợ nữa mất hai người. Có những khi có chứ. Ca câu ta nói thường thường quen quen, ta nói câu gì đó? Để gì nữa nói đó, thầy nghe coi. Ồ vậy đó hả? Xin thưa các vị, đây là cái câu mà ta thường giáo dục để gọi là tham là thâm á.
Tôi thì không thuộc lòng, nhưng mà nghe nó quá là tôi này thuộc lòng rồi à.
Xin thưa các vị, cái chữ tham nó đưa đến cái thâm là như vậy. Chúng ta cứ nghĩ rằng cái điều đó mình làm vậy đó, nhưng mà thật tình mà nói, khi chúng ta thực hiện nó lại không được gì cả. Có một câu chuyện này để tôi kể cho các vị nghe, là để gọi là cái dẫn về tham là thâm mà. Nhưng mà đây là chuyện cổ tích thôi, chuyện cổ của người miền núi. Câu chuyện đó là cái hai anh em người này sau khi cha mẹ qua đời để lại một cái khối tài sản tương đối lớn, và nghĩ rằng là hai anh em nó sẽ nương tựa với nhau, sống với khối tài sản này là chắc hạnh phúc lắm rồi. Thì một thời gian sau thì người anh lớn cưới vợ. Thì ban đầu thì thật ra tình anh em rất là thương nhau, anh em thương nhau như tay chân vậy đó. Rồi khi cưới vợ về thì nó bị phân hóa về tình cảm, bây giờ là dồn tình cảm cho vợ. Và vợ vì thấy có người em cho nên là nó ảnh hưởng cái khối tài sản này. Vì vậy mới bài mưu lập kế nói với chồng rằng là em thôi bây giờ nó lớn rồi, nó phải có một cái cuộc sống riêng của nó, chẳng phải dựa dẫm vào như vậy hoài được này kia kia nọ. Thôi bây giờ tài sản này chia ra, nhưng mà chia như thế nào để mình được nhiều hơn em. Thì cái người chồng nghe cũng hữu lý, để mà hai vợ chồng được xoán hết được cái tài sản này càng tốt. Em thì nó thật thà, nó hơi ngớ ngớ, nhưng mà nó cũng tôn trọng và thương anh. Thì một hôm người anh mới đề kỷ với em là như vậy nè, thôi bây giờ tài sản này em cũng lớn rồi đó, nên bây giờ chúng ta đã chia nhau ra rồi, em cũng có sự sống rồi, lập nghiệp rồi, làm ăn rồi với người ta, chứ sống ở chung gia đình cứ dựa dẫm vào người khác hoài làm gì. Thì lúc đó đó người em nói thôi quyền huynh thế phụ, khi cha mất rồi thì anh thế thôi, chứ thì anh muốn sắp sặt sao em nghe vậy. Thì hai vợ chồng mới bàn tính rằng như vậy nè, đồ này á nó có ba loại, con cái và đực. Thì cái nào con cái á là của tao, mà cái nào đực là của mày đó. Thì em thì nó nghe thì nó thì thôi anh sắp xếp sao em cũng nghe vậy, thì thôi cái nào con và cái thì của anh, mà cái nào đực thì của em đó. Thì lúc đó đó nó mới nó chia ra, thì bắt đầu ngày hôm sau bắt đầu tính nghe, đem hết ra để coi cái nào con và cái thì mình, mà đực thì đó. từ sáng tới chiều cái gì cũng con và cái không chưa có được cái nào hết trơn các vị. Cái nhà nè, cái nhà, cái gối, cái giường, cái thao, cái tủ, cái ghế, con heo, con bò, con trâu, con gì đó, nó làm hết trơn nguyên cái tài sản rồi. Từ sáng tới chiều em lựa hoài nó không cấm cái gì được hết trơn trời á. Thì lúc đó đó nó mới nói vậy, cái gì của em cái nó còn thấy cái rửa đó, nó vô nó tức quá, nó chát cái rửa lên vai, nó nói vậy là cái được rửa này là của tôi, cho nó giá nó chạy vô rừng. Thì vậy là cuối cùng con với cái đếm chưa hết nữa, rồi cái người em cảm thấy bức xúc mới giác cái rửa chạy vô rừng buồn. Thì cuối cùng tài sản này thuộc về cái người anh lấy hết, nhưng mà người em vô buồn mới là cầm cái rửa đó đi lang thang đốn củi kiếm gạo qua ngày cuộc sống. Thì một hôm đó là như thế này nè, trăng nó lên mà anh không có biết là cái ngày đó hôm đó là trăng lên, cho nên khi giật mình thức dậy thấy trăng lên như trời sáng và nghe tiếng quạ kêu, anh tưởng đâu trời sáng, cho nên anh giác rửa anh đi sâu vô rừng. Thì thật ra khi giác rửa sâu vô rừng thì trời cũng chưa sáng nữa, thì ra đó là anh trăng. Và anh đã nằm tiếp tục ở một cái bên cái mỏm đá đó anh ngủ. Anh ngủ thì có một cái bầy khỉ nó đến. Khi bầy khỉ nó đến thì cái chỗ đó là chỗ nó thường đến, nó sinh hoạt, nó chơi hàng ngày. Mà hôm nay nó thấy có người chiếm chỗ đó, nó tưởng là xác chết, cho nên nó súng nhau, nó khiêng, nó đem đi bỏ chỗ khác. Thì khi mà nó vừa khiêng đi để nó kiếm cái chỗ nó bỏ đó, thì khiêng đi đến một cái nơi cái bầy khỉ nó nói như vậy nè: cà rinh cà rạc, nên bỏ hố bạc đừng bỏ hố vàng. Cái ông này cũng nghe, nhưng em nghe nhưng mà thay vì ổng giật mình, nhưng mà ổng không có giật mình, ổng thấy ngộ ngộ, ổng nói là thôi để cho mấy con khỉ này thử coi nó làm cái gì. Thì lúc đó có con khỉ chúa trong đàn á, nó mới nói là cà rịch cà ràng, nên bỏ hố vàng đừng bỏ hố bạc. Thì vậy đó, cái cuối cùng mới đem anh nãy tên liền vô cái hố vàng. Thì khi rồi cái nó bỏ xác, anh nãy tính là xác chết mà, nó bỏ cái nó trở về để chơi. Thì anh nãy giật mình thức, anh ngồi vậy, anh thấy anh ngồi trên hố vàng. Anh mới lượm hết số dượng vàng bạc để anh về, anh tạo một nhà ruộng đất rồi đủ thứ. Thì khi đến ngày đám giỗ của cha mẹ đó, thì anh nhớ cái ngày này mà anh mới về, ý là về thăm anh mình. Dầu anh mình gian ác với mình như vậy nhưng mà cũng về thăm, đồng thời để mà gọi là cũng là để coi cái cuộc sống anh mình thế nào. Thì khi mà về thăm rồi, anh này á, là người em mới mời cái người anh chị dâu này nè, mời người anh trở về nhà mình để cũng ăn cơm với mình trong những ngày lễ đó. Thì khi mời về nhà thì cái người anh cũng nghĩ là mình đến mình coi thử cái thời gian qua nó sống làm sao. Thì khi đại anh này đến vô cùng ngỡ ngàng là khi thấy người em mình quá sang trọng, giàu có hơn mình rất nhiều, giường ruộng trâu bò tất cả mọi thứ, thậm chí đến độ gia nhân. Thì mới tò mò mới hỏi là tại sao em được như vậy. Thì người em mới kể hết, thật tha mà kể hết như vậy. Cái người anh mới nói thôi vậy cho anh mượn cái rửa đi, màu sách vô rửa vô. Đến ngay cái chỗ đó cái nó cũng giả chết, nó giả ngủ say. Thì bầy khỉ nó cũng đến như vậy nữa. Thì mà khi đến như vậy rồi cái cũng ginh nó đi, thì nó cũng để cho ginh đi. Cái bầy khỉ trong đó nó nói nè: cà rịch cà rạc, nên bỏ hố bạc đừng bỏ hố vàng. Thì cái ông này cũng nghe, cái ông mới sợ là nó bỏ hố bạc là mình không có tiền nhiều mà hố vàng, cho nên ông mới la lên, ông nói là tại sao mày không bỏ tao hố vàng, sao mày bỏ tao hố bạc. Cái mấy khỉ hết hổn thảy ông xuống, thảy ngay dựng rớt dựng chết queo. Xin thưa các vị, đây là một câu chuyện cổ tích, nhưng mà chúng ta phải thấy rằng một lối giáo dục rất hay. Nếu bằng tham lam mà như thế này thì chúng ta nguy hiểm vô cùng, sẽ tạo nên quan trái và có một hậu quả không nên như vậy. Mặc dầu một chuyện cổ tích nhưng mà nó cho chúng ta bài học để cho đời của mọi người chúng ta kinh nghiệm được cái câu tham là thâm đó. Tham là thâm, thật sự những cái gì mà bằng sự tham tâm mà để đoạt được bằng cách tham vọng là gạt người ta để lấy, cướp người ta để lấy, thế này thế kia để lấy, thì dứt phát cái đó nó là không bền với chúng ta. Thầy đã giảng với các vị ở tại bài giảng này, đó là bài giảng gì? Tầm quan trọng của phước đức. Thầy có nói với các vị gì? Đó là không ai đựng đầy nước đầy hơn cái ly mình đang có. Mỗi con người chúng ta có một cái ly, chúng ta chỉ đựng nước trong cái ly của mình thôi. Nếu chúng ta không tạo được cái ly lớn hơn, hoặc chúng ta làm cái gì đó để chúng ta chứa nước thêm lên, thì chúng ta có đem ngàn thùng phi về chúng ta đổ nước vào thì có chứa được thêm không? Cũng vô ích mà thôi. Cho nên trong cuộc đời chúng ta nhớ kỹ rằng, đừng nghĩ rằng mình bóc của người khác về của mình, mình chiếm của người khác về của mình, mình làm tất cả mọi thứ cho mình nghĩ là đủ à. Và mình nghĩ mình làm như vậy là để mình có à. Xin thưa các vị, nếu cái ly này nó đã đầy rồi, thầy đố các vị đổ 1000 phi nước vô đây, nó chứa thêm được bao nhiêu nữa? Chứa bao nhiêu nữa? Không thêm được một giọt. Cái nên nhớ như vậy. Mà đôi khi trong quá trình chúng ta để tạo ra ngàn phi nước đó, chúng ta đã tạo ra biết bao nhiêu nghiệp chướng. Bù lại những nghiệp chướng còn không đủ nữa, chứ đừng nói để tạo có thêm. Cho xin thưa các vị, sống chúng ta phải hiểu được đạo đức như thế này. Phải hiểu được cái tham nó đem đến cái nguy hiểm như thế nào. Chúng ta đừng nghĩ là chúng ta tham là được, mơ ước là được, chúng ta kiếm chuồng của người khác đem về đây là được. Nếu trên cuộc đời này nếu vì tham mà chúng ta có được tất cả, thầy nói thiệt trên các vị, trên cuộc đời này không có ai nghèo cả, không có ai khổ cả. Bởi vì sao? Bởi vì sao? Tất cả chúng ta đều có ước muốn cả, tham muốn cả. Nhưng mà đâu phải do tham muốn mà được đâu các vị. Học Phật phải hiểu rất rõ như chỗ này. Về nghe lại bài giảng tầm quan trọng của phước đức thì các vị sẽ sáng soi được điều này hơn. Cho nên ở đây, bản chất con người chúng ta muốn được cho thì đòi tiền. Có cái này muốn thêm cái khác, có cái khác muốn thêm cái khác nữa. Hả? Cho nên ở đây chúng ta thấy là đây là một kinh nghiệm trong cuộc đời. Mà trong một cái kịch bản ngày xưa của Võ Đình Cường, đó là kịch bản Suối Từ. Tôi đọc tôi cảm thấy rằng tác giả đã diễn tả lại cái bối cảnh của một cái cách mà con người có một sự tham, một cách mà quá trớn. Nó rất là hay ở cái đoạn này. Đó là cái đoạn mà tên thợ săn á, sau khi mà đi bắt được Thường Lạc Vương đem về. Tôi có kể cái câu chuyện này trong một vài tình tiết khác, nhưng mà cái giai đoạn này tôi chưa có kể. Nhưng mà tôi kể với các vị nghe để thấy cái tình tiết này, con người cái bản chất của mình là tham muốn không biết chỗ dừng là chỗ này. Đó là khi tên thợ săn đi bắt được Thường Lạc Dương đem về, và đem Thường Lạc Dương thiêu, quả thiêu trên về, là do Đại Lực Dương cướp nước á. Thì khi sau khi bắt Thường Lạc Dương đem về và thiêu Thường Lạc Dương xong rồi, thì thợ săn mới vào gặp với vua Đại Lực Dương để mà chi? Để mà xin được ban thưởng. Thì lúc đó ông Đại Lực Dương, tôi kể tắt thôi, khi gặp Đại Lực Dương rồi thì Đại Lực Dương mới cười và hỏi tên thợ săn rằng: này, ngươi muốn cái gì? Thì lúc đó tên thợ săn mới không, chưa bày tỏ ước muốn của mình mà nói là: tâu đại vương, tôi đi để thế này thế khác, tôi đi lặn núi trèo non mấy ngày mấy đêm rồi, Thường Lạc Dương thì ở quá sâu trong kia, tôi không nể hà cọp beo hùm sói, không nể hà cả sinh mạng này mà tìm ra cho được Thường Lạc Dương cho Đại Lực Vương. Nói đủ thứ cái lúc đó Đại Lực Dương mới nói: thôi rồi, được rồi, ta hiểu cái công của ngươi rồi, ngươi đừng có kể nữa. Bây giờ ngươi muốn gì? Thì nói là: đời của tôi nghèo khổ quá rồi, vợ chồng con cái của tôi ở nhà sống rất là thiếu, chưa khục sao đủ thứ điều. Tôi làm nghề thợ săn, cuộc sống cũng chẳng được là bao. Thì lúc đó đó, ông mới nói lên cuộc sống nghèo khổ của ông. Ông không nói muốn gì. Hai lần Đại Lực Dương hỏi muốn gì, ông đều không nói hết. Hỏi muốn lần đầu thì ông nói là ổng cực khổ, hỏi muốn lần sau muốn gì thì ông nói là nghèo khổ. Các vị biết ý gì không? Muốn ít thì tiếc, mà muốn nhiều không dám, thành ra mới nói như vậy. Cái này nó là như vậy. Cuối cùng Đại Lực Dương mới nói như thế này: vậy thì thôi, để trả ơn cho ngươi, ta ban cho ngươi 10 lượng vàng và 10 lượng bạc, ngươi có hài lòng không? Thì lúc đó tên thợ săn nói nè, gật đầu cũng cảm thấy hài lòng, nhưng mà gãi gãi cái đầu mới nói nè: có vàng bạc mà nó không có chức tước thì cũng vô vị quá Đại Dương. Thì lúc đó đó, Đại Lực Dương á, ổng mới ngầm suy nghĩ nói nè, ổng mới kêu một tên cận thần nữa là: vậy hãy ghi nó vào trong danh sách là thôi ban cho nó cái chức là ngũ phẩm. Thì lúc đó đó, vậy ngươi có hài lòng chưa? Cái lúc đó tên thợ săn mới nói này: dạ cảm ơn Đại Dương, nhưng mà nó có chức tước mà không có quân hầu, nó cũng ai bảo vệ, ai bảo vệ tôi? Thì ông vua mới nói là, lúc đó ông mới nhìn thẳng tên thợ săn, nói là: ngươi quá ư là tham. muốn có tiền bạc, rồi sau khi có tiền bạc muốn có chức tước, rồi giờ này ngươi lại muốn quân hầu. Ông mới sai một tên cận thần hãy lôi nó ra chém đầu vì nó quá tham. Thì lúc đó đó, tên thợ săn này mới la lên là nó nói dạ không, bây giờ tôi không có muốn quân hầu lính gì nữa cả, ngài tha tôi đi. Thì lúc đó đó, Đại Lực Dương mới nói là hãy dẫn nó ra chém đầu. Thì lúc đó vừa lôi hắn ra, nó cũng quay lại nó nói với Đại Lực Dương rằng thôi tôi bây giờ tôi không có muốn quân lính mà không muốn chức tước gì nữa cả. Thì Đại Lực Dương vẫn nói lôi nó ra chém đầu. Bây giờ ông nói là bây giờ cả tiền bạc tôi cũng không lấy nữa. Thì Đại Lực Dương vẫn nói là lôi nó ra chém đầu. Và khi nó đã ra khỏi sân rồng, đến trước phía trước, nó quay lại nó la lớn lên rằng Đại Dương ơi hãy tha tôi đi, tôi sẽ đem thân này đói công chuộc tội. Thì ông Đại Lực Dương nhìn thấy cái tên thợ săn này nó lê lết trên mặt đất gian sinh và khóc lóc như vậy, cũng động lòng. Nhưng mà cuối cùng nghe nói câu đói công chuộc tội thì bây giờ nó không còn gì hết rồi, nhưng mà nó nói câu đó. Thì Đại Lực Dương mới nói dối theo câu, nói vậy là ngươi muốn làm gì để đói công? Thì lúc đó mới nói là Thường Lạc Dương còn một cái đứa con nữa, đó là tên là Thái Tử Trường Sơn, nó cũng âm mưu trả thù vân 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 vân, bây giờ tôi tìm cách tôi bắt Thái Tử Trường Sơn đem về cho ngài vân vân. Thì cuối cùng cái việc đó thì cắt tới ngay đó. Khi nó đến tới đó rồi thì tên thợ săn được Đại Lực Dương tha. Và khi tha rồi thì nó ngồi, nó đứng, nó nói chuyện với một tên lính, mà nó nói là giờ này chức tước cũng không còn, vàng bạc cũng không còn, phẩm lộc quân hầu cũng không còn. Cái tên quân hầu nó nói còn chém đầu ngươi lần nữa. Thì lúc đó tên thợ săn mới đi. Tôi đọc qua cái câu chuyện này, tôi thấy rằng phản ánh rất gần với tâm lý con người chúng ta. Con người chúng ta là như vậy nè các vị. Khi nghèo chúng ta muốn được cái gì? Muốn được lên chút. Khi lên chút rồi chúng ta muốn được nữa, muốn được nữa, chúng ta muốn được nữa. Và có những khi vì chúng ta có tiền đột ngột cho nên chúng ta trở nên hư thân, chúng ta trở nên tan hoại gia đình, chúng ta trở nên hư mất con cái. Nhất là vừa rồi mấy năm trước có cái vụ sốt đất đó các vị biết không? Khi sốt đất là những người nghèo nhà tranh vách lá như vậy nè, mà khi có cái những cái nơi mà các cái nơi mà đất mà người ta dự án á, người ta mua cho dự án hoặc là các công ty đó, thì tự nhiên bán được tiền. Từ một người mỗi ngày kiếm 20-30 ngàn, bây giờ tự nhiên có bạc tỷ trong tay. Có bạc tỷ trong tay rồi làm gì? Tự nhiên không biết làm gì, bắt đầu chia nhau ra ăn chơi. Thành ra ngày xưa thì cha con vợ chồng con cái sống một gia đình ăn một mâm cơm. Bây giờ mạnh đứa nào có xe thì mạnh nào đứa đi, điện thoại di động cứ gọi, tất cả nhà cửa mọi thứ giờ ăn vô chừng, đi chơi bê bét đủ thứ hết trơn, rồi tan hoại một gia đình. Vừa rồi có một cái ông này, ông bán vé số, ông trúng được hình như 3 tỷ hay 7 tỷ gì đó. Vậy mà chưa đầy 6 tháng hay là chưa đầy 2 tháng gì đó, không còn một cách. Cái lần đầu tiên mà khi ông mà bán, ông có vé trúng được mấy tỷ trong tay đó, các vị biết ông làm gì không? Ông nói là đầu tiên ông biết làm gì, ông nói là đi mua một nồi thịt về ăn cho nó đã. Đó là khi ông có tiền đầu tiên. Thì tại vì thật ra ông nghèo mà các vị, nhà tranh vách lá đi bán vé số kiếm từng đồng từng cắt có cuộc sống mà. Nhưng mà vậy trong vòng thời gian ngắn thôi mà tất cả những đồng tiền này có rồi, ổng đi ra ổng chơi bời tất cả, lưu lỏng đàn điếm rồi tất cả mọi thứ. Chưa đầy 2 tháng hay gì đó, cái căn nhà ổng cất chưa xong là đã cầm cố người ta tiếp tục. Trong vòng có 2 tháng dường như là vậy. Các vị biết như thế nào? Con người chúng ta khi mà có đó, chúng ta không có kiềm chế được tham dục, chúng ta mới tùy tiện để những cái ý niệm tham dục nó lôi kéo, chúng ta mới nguy hiểm như vậy đó. Cho nên chúng ta sống và học tu, chúng ta phải biết kiềm chế và nhìn nhận những chỗ này, để chúng ta thấy rằng biết nhìn nhận hạn chế để cứu lấy đời mình, cứu lấy trong xã hội này. Chúng ta thấy kỹ rằng trong xã hội, khi mà tất cả những con người chúng ta mà những người đạo đức lương thiện rất là nhiều chứ không phải không, nhưng mà những người đạo đức lương thiện này bị những người tham vọng gạt gẫm, hoặc là sống bừa bãi tạo tội ác, làm cho những người đạo đức, những người hiền lương, những người nắm luật pháp cảm thấy ngờ vực trước thách thức của xã hội. Tại sao trước mặt xã hội như vậy, cho những người hiền lương sống bị những kẻ ác, những những kẻ tham vọng lường gạt. Cho nên người ta cứ đặt dấu hỏi rằng đời có đạo đức hay không, giá trị đồ đất ở chỗ nào, tại sao đời chúng tôi sống như vậy, tốt đẹp như vậy mà như vậy. Thật ra cái gì nó cũng có cái giá phải trả của nó, nhưng mà không có nghĩa là liền, có khi liền mà có khi không. Cho nên á, những cái hoàn cảnh đó nó làm cho những người tốt phải phân vân rất là nhiều. Thời gian qua tôi gặp nhiều lắm. Tôi gặp những người tốt, những người Phật tử, những người tu hành, những nhà đạo đức xã hội, những người lương thiện, những nhà từ thiện xã hội, những nhà giáo dục, tất cả những điều này phân vân và nghĩ rằng tại sao lại là như vậy. Những lớp người tốt để hy sinh cho những người tham vọng, để cướp bóc giật dọc lường gạt, để dẫm đạp trên sự đau khổ này. Người ta nghĩ đời còn quy luật không, còn tính bình đẳng không, còn nhân quả, còn đạo đức không. Tất cả những điều này làm cho những người lương thiện phân vân các vị. Những người từng có đời sống thánh thiện, tốt đẹp thì suy nghĩ một cách miên man tại sao và vô vàn thứ tại sao. Nhưng mà nếu chúng ta học Phật, chúng ta biết rằng trong chuỗi dài của cuộc đời, cái gì của nó cũng phải trả tương xứng với giá của nó, hôm nay và ngày mai. Đây là quy luật. Những người làm thiện, những người làm tốt, những người sống tốt, các vị đừng bận tâm về những điều này, đừng suy nghĩ những điều này. Cái gì nó cũng phải có giá phải trả. Hãy sống với những cái gì tốt đẹp nơi chính mình. Và làm sao để sống tốt đẹp được, điều quan trọng nhất là chúng ta phải nhận diện ra được mình. Xin thưa các vị, khi mà các vị rơi vào trong hoàn cảnh nghèo đói, đau khổ, thì giá trị đạo đức của chúng ta bị giảm dần trong đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta nghèo đói thì cái tính đạo đức này nó càng tốt hơn lại nữa. Nghèo đói chúng ta không cần đạo đức, nghèo đói chúng ta không cần lương thiện, nghèo đói chúng ta không cần cái tốt. Khi nghèo đói rồi làm sao chúng ta có cái ăn và cái mặc để chúng ta có thể sinh tồn, đây là quan trọng. Cho nên chúng ta phải cảm thấy rằng hiểu và cảm thông. Cho nên giá trị của dân giàu nước mạnh vô cùng quan trọng. Nếu tự thân của đất nước được giàu có và phát triển thì tệ nạn và những cái vấn đề nguy hiểm trong xã hội nó được giảm dần. Nhưng mà nếu một đất nước nghèo, rơi vào trong một cái trạng thái nghèo, nó dễ sanh ra sự bốc đồng, rồi trong đó nó có sự cướp bóc giật dọc xảy ra rất nhiều. Ví dụ vừa rồi trận động đất ở Haiti, các vị biết là trận động đất vừa rồi Haiti, sau này là Chile đó, nhưng mà trước đó là Haiti thì các vị biết như thế nào. 250.000 người đã bỏ mạng dưới cơn động đất đó, có phải gì không? Và dân chúng của Haiti đang đói khổ lầm than. Các nước ở trên thế giới đã ủng hộ rất nhiều, nhưng mà trong thời kỳ kinh tế suy thoái, cho nên không làm sao san sẻ được hết với sự nghèo đói của đất Haiti. Vị nào nghe lại cái bài giảng thầy giảng vừa rồi hôm Tết đó là nhìn lại một mùa xuân, các vị thấy chỗ này, dân Haiti hiện giờ đang ăn đất để tồn tại. Họ phải ăn đất để sống qua ngày. Và điều gì xảy ra? Cướp bóc giật dọc, ám sát thế này thế khác giải ra rất là nhiều. Không cần đạo đức, không cần lễ giáo, không cần tư cách nữa. Thậm chí những nhà mà để gọi là cứu trợ đó, đem chén cháo, chén cơm, manh quần, tấm áo hay là cái bánh, gói mì gì đó đem lên vừa phát, họ có thể giật dọc và họ có thể kề cổ, dao trên cổ của những cái đứa bé để cướp trên tay như vậy, trước mặt mọi người như vậy. Các vị thấy điều gì? Nghèo đói nó không còn đạo đức nữa. Nghèo đói nó không còn đạo đức nữa. Giá trị thẩm mỹ và đạo đức không cần. Làm sao tôi có thể sống được ngày hôm nay là tôi làm thôi. Như vậy khi các vị thấy như thế nào, cuộc sống mọi người rơi vào đau khổ, thì giáo dục đạo đức về Phật Pháp hay là đạo đức xã hội nó lại kém đi. Vì vậy cho nên là đời sống của con người thấy vậy chứ vô cùng quan trọng. Để giúp cho một trật tự xã hội được tốt đẹp, những nơi nào, đất nước nào có đời sống tốt đẹp, văn minh cao thì tệ nạn ít xảy ra hơn. Nơi nào đất nước nghèo đói thì tệ nạn xảy ra nhiều hơn. Cướp bóc giật dọc lường gạt nhiều hơn. Làm cho con người chúng ta teo về mặt đạo đức, lương tâm chúng ta teo dần, tính thiện chúng ta teo dần. Và lúc đó chúng ta trở nên tính ích kỷ cao lên. Chúng ta chỉ biết mình thôi, và chúng ta mới thủ vì mình, phòng thủ tất cả mọi người. Đây là cái điều kiện mà chúng ta phải thấy như vậy. Cho nên cái tính tham nó được nuôi dưỡng trong lòng chúng ta. Nếu một người có sự tu tập, nhận diện được ra, thì chúng ta bào mòn dần dần những hạt giống này. Đến một lúc nào đó nó đã mòn đến độ mà chúng ta có thể làm chủ được rồi, thì dầu hoàn cảnh có thể đói khổ lầm than, có thể rơi vào bất đắc dĩ, chúng ta cũng không vi phạm đạo đức. Nhưng mà nếu cái điều này chúng ta chưa nhận được ra chính mình, thì chúng ta chưa bào mòn được những cái tập khí này, thì khi những hoàn cảnh đó chúng ta sẽ dễ bị nó chi phối và chúng ta lệ thuộc nó, chúng ta bị nó đồng quá và chúng ta lúc đó sống như vậy đó các vị. Cho nên vì vậy chúng ta phải hiểu những cái điều này để nhận diện được ra Đức Phật dạy trong ba độc tham sân si vô cùng quan trọng. Lòng tham nó đã làm cho chúng ta đau khổ, nhân loại đau khổ, và lòng tham nó đã dẫn chúng ta đi vào con đường khổ triền miên trong kiếp này sang kiếp khác. Có ai có mặt trên cuộc đời này là đã có tính tham rồi. Tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thùy, tham tất cả mọi thứ, ít và nhiều mà thôi. Nhưng mà nếu biết tu tập, chúng ta sẽ làm gì để giảm thiểu tối đa ở mức độ này? Quan trọng nhất, đầu tiên để được cái ý nghĩa này là chúng ta phải nhận diện được ra mình có tham hay không. Xin hỏi các vị trong đạo tràng, các vị có thấy mình có tham không? Nói thật lòng đi, không có ngại, tôi cũng có nữa. Các vị chưa thấy thôi. Xin thưa các vị, tham là một cái ác ma thầm lặng trong lòng, lúc nào cũng có thể le lói ở trong ý niệm của chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta có tu, chúng ta sẽ nhận diện ra được liền rằng là khi nó có một ý niệm, ví dụ thấy tiền của ta để đây, ý niệm đầu tiên là gì? Trước khi thấy đồng tiền này hay là trước khi thấy ta rớt tiền á, mình có tham không? Không. Nhưng mà tự nhiên thấy người ta rớt tiền hay là rớt một sợi dây chuyền hay là rớt một chiếc nhẫn, cái sao? Cái ý niệm là muốn lượm để lấy cái này. Mặc dù biết ai rớt đó, nhưng mà trong lòng chúng ta bắt đầu phân vân, lượm như vậy tội nghiệp người kia, hoặc là thôi bây giờ tôi đang hết gạo phải lượm. Tức là lương tâm, đạo đức và cái ác, cái tham bắt đầu nó phân vân trong người chúng ta. Những người đã từng tập quen và chưa kiềm chế lòng tham thì lượm bỏ liền khỏi cần suy nghĩ. Nhưng những người là có tu hành như thế này, những người Phật tử thế này, hay là những người có đạo đức lương tri, nhìn thấy ý niệm đầu tiên cũng biết người ta rớt, có thể lượm bỏ túi. Nhưng mà ý niệm tiếp theo rằng cái đó không đúng, người ta rớt mất, người ta rất đau khổ, vì vậy làm sao, phải làm sao giúp cho được người ta thế này thế khác, thì bắt đầu tính đạo đức và lương tâm sống vậy. Lương tâm sống vậy để chống lại rằng không nên lượm cái này một cách phi pháp. Còn cái người không có ý niệm đó thì thấy như vậy mừng quá, lượm bỏ túi và chạy đi mất tiêu liền để khỏi kiếm, kiếm bắt công xin lại hoặc đôi co. Sự thật các vị cứ lượm đồ rơi hay là các vị lượm của người mất, các vị có thể không trả, chuyện đó cũng không có gì. Nhưng mà các vị phải thấy rằng một người có ý niệm là lượm để trả và lượm không trả, ở đây đều có ý niệm muốn lượm hết. Nhưng mà tính thiện của người nào cao, ý niệm giáo dục đạo đức người nào cao, thì ở trong đó bắt đầu chúng ta mới tìm cách khống chế lại ý niệm của tội lỗi này. Các vị hiểu chỗ này không? Thành ra ví dụ thấy người ta rớt 100 đô, bản thân tôi cũng có ý niệm là người ta rớt, nếu tôi chưa có tu tập, tôi cũng nói là như vậy giá cho người ta quên, thì người ta đi chỗ khác mình lượm. Như vậy chứ sao? Về căn bản là như vậy, tôi lượm mà tôi đâu có giữ đâu. Thành ra ở đây các vị thấy rằng cái tính tham nó lèn lon lỏi như vậy, nó có từng phần như vậy. Và chúng ta phải phát hiện ra là khi nào mình có ý niệm về tham. Gặp một người đẹp, chúng ta có ý niệm chiếm hữu, đó là cái bản chất của con người. Nhưng mà ở đây khi mà chúng ta thấy được điều đó, người tu phải nhận ra ngay rằng là ý niệm này sẽ dẫn đến điều không tốt. Tại sao có ý niệm chiếm hữu về mình? Đó là chúng ta bị tham dục, tham sắc chi phối. Vì vậy cho nên là có những điều mà người ta hợp pháp, mình không hợp pháp, mà mình lại tìm cách mưu mô để chiếm đoạt được, cái đó là bị tham dục chi phối mà người này không nhận diện được từ ban đầu. Như vậy thì ở đây khi các vị có tu học, trong tất cả các thứ chúng ta sẽ cảm thấy rằng lòng tham nó len lỏi trong mọi tình huống. Mà nếu có khi tu tập, chúng ta phải nhận diện được ngay rằng ngay lúc đó mình có ý niệm tham khởi lên và biết rằng tham, cho nên phải nói rằng ý tham là không tốt. Ý tham dẫn đến nhân quả, ý tham này nuôi dưỡng sẽ dẫn đến đau khổ, ý tham này nuôi dưỡng dẫn đến mất nhân cách, ý tham này nuôi dưỡng cuộc đời sẽ nghèo nàn. Người nghèo khổ là nhân tố của một quá khứ tham lam, từng tham lam, từng ích kỷ, cho nên dẫn đến một cuộc sống nghèo thiếu mà không có cách gì để bù đắp lại được. Như vậy hiểu được lời Phật dạy, hiểu được quy luật của nhân quả và tìm cách tu để tự nhận diện được ra chính mình, xin thưa các vị, đó là những điều mà chúng tôi nói là tham này nó có mặt trong tất cả mọi người chúng ta. Hãy tập dần và tư duy dần, một ngày, 10 ngày, 1 tháng, 10 tháng, 1 năm, 10 năm, nhiều năm trôi qua, rồi để tập cho mình có tính cách bình thản ít nhiều trước cái sự có mặt của tài sắc danh thực thùy, rồi biết làm chủ, rồi biết kiềm chế, rồi lần lần đào thải nó ra khỏi tâm thức của mình. Các vị đừng có bao giờ cho nó là tật xấu cả. Quan trọng nhất là hãy nhận diện được ra nó đi, thì các vị sẽ có tu tập và tiến bộ. Chư tổ từng dạy rằng: bất quý tham sân khởi, nhi khủng tự giác trì. Không phải sợ tham, sợ sân. Tham sân nó khởi là điều tất nhiên rồi, nhưng mà Ngài nói là không sợ những điều đó. Mà sợ cái gì? Nhi khủng tự giác trì, có nghĩa là sợ cái ý niệm là nhận ra mình có tham sân nó đến chậm thôi. Nếu mình ý niệm nhận ra mình có tham sân đến chậm thì mình sẽ bị tham sân nó đồng hóa. Và khi tham sân nó đồng hóa rồi thì mình với nó là một, thì mình bị cơn tham và cái sân nó dẫn dắt. Như vậy thì ở đây các vị mới biết rằng tu tập là đầu tiên phải nhận ra được chính mình có tham hay không, và nhận ra được điều là mình tham cái gì. Nhớ không? Có người tham tiền, có người tham sắc, có người tham ăn, có người tham ngủ, có người tham danh. Mỗi một người nặng một cái, còn nặng hơn 5 cái thì nguy hiểm quá. Không, một cái là cũng chết rồi. Nhưng mà nếu có nhiều thì cũng phải do mình muốn, mà hạt giống vô lượng kiếp mình đã dung trồng. Bây giờ nó trồi lên trong những đối tượng mà khi gặp phải là nó dẫn dắt mình như vậy. Nhận diện được ngay, để rồi dùng Phật Pháp, dùng tính nhân quả, dùng tính thiện, và cho uy tín và lương tâm con người bắt đầu kiềm chế lại. Nó có trong ý niệm nhưng mà phải biết thắng nó, đừng tẩy ra tạo ra hành động. Khi đã trở thành hành động thì ít nhiều chúng ta phải trả cái giá của nó, tương đương những gì mình đã gieo. Và như vậy đời quan trái đã khổ nhiều rồi các vị, đừng tạo ra quan trái để khổ thêm hơn nữa. Các vị sống, các vị gom vào, các vị tham để được cái gì? Các vị gom vào cho nhiều, cuộc đời làm ra ngàn cây vàng, ăn được chưa được chỉ nữa là chết queo rồi. Có những người vậy, cứ gom vào mà không biết làm gì, không biết ban tặng cho ai, không biết chia sẻ cho ai, không biết làm gì được trên cuộc đời. Cứ gom vào cái để chết queo. Nó vậy đó, rồi để lại cho đời mặc tình. Mặc tình ai muốn làm gì làm. Cho nên tôi có đọc trong một cái câu chuyện này rất là hay. Đức vua và các cái quần thần của mình đi xâm lăng một cái đất nước nọ, và trong đường chinh chiến đã chiếm được rất nhiều quốc gia. Và vị vua này có một vị tướng rất là giỏi, cho nên vị vua mới nói như thế này: khanh là tướng giỏi của ta, trong quá trình đi chinh phạt tất cả các nước Đông Tây, khanh là người có công lao lớn nhất. Vậy bây giờ ta sẽ ban cho khanh một đặc ân, có nghĩa là ta cho khanh ngồi trên một con ngựa, khanh đi phi thân đến nơi nào thì đất của khanh tới đó, ta sẽ cho khanh được như ý. Bởi vì đã chinh phạt được rất nhiều nước, đất mênh mông rộng lớn. Vị cận thần này bắt đầu mới tìm một con ngựa chiến của mình, bao lâu lên mới phi thân, phi bất kể ngày đêm, phi như thế bất kể ăn uống, và mong rằng sự phi này nó đạt được một mức độ là để là tìm ra cho một mình một mảnh đất vô cùng to lớn. Thì thật ra trong những đêm ngày mà ngựa phi thân như vậy đã đến một vùng đất vô cùng rộng lớn, thì cũng ngay lúc mà con ngựa không còn đủ sức thì cũng ngay lúc vị cận thần đã gục ngã trên lưng ngựa, có nghĩa là đã chết trên lưng ngựa. Các vị hiểu điều gì? Có phải tham không? Câu nói này hay lắm các vị. Một câu chuyện đơn giản nhưng mà vô cùng hay. Người này khi mà có được cái đó, có điều kiện để phết trương lòng tham, người này có bao giờ có dừng đâu. Thắng không thắng được, bất kể ăn uống, bất kể ngày đêm, chỉ phi một lần để được cái mảnh đất đó mà. Vì vậy cho nên người này không ăn uống, và cả ngựa cũng vậy. Cuối cùng khi có một miếng đất vô cùng rộng lớn đó, thì chính lúc đó mình cũng chết trên sự rộng lớn đó của mình. Đời người phải hiểu chỗ này. Các vị sống trong cuộc đời các vị phải biết cách để ban tặng hạnh phúc cho mình với. Các vị sống quá nô lệ cho lòng tham, cuộc đời mình không có lối ra, và cuối cùng chết trong một cái gì đó đau khổ vất vả cả một cuộc đời, không làm được gì cho mình, cho người, cho xã hội, và đi ra với tất cả nghiệp lực mà ta. Nhớ là chỗ này, nghe lại bài giảng thầy giảng là tu là cội phúc. Các vị nghe lại bài giảng này, các vị sẽ hiểu được ý thầy muốn chia sẻ trong đây. Tất cả những điều đó, như vậy khi nhận ra được điều này, chúng ta học và tu phải làm gì? Những người Phật tử ăn chay, những người Phật tử bố thí, những người Phật tử phóng sanh, tất cả những cái đó là gì? Là gì? Đang tập giảm lòng tham đó. Các vị ăn chay có khi nào tham ăn không? Các vị nào ăn chay đưa tay lên nói thầy ăn chay cũng tham ăn lắm nè. Xin thưa các vị, ăn chay là hạn chế được lòng tham ở mức độ cao nhất đó các vị. Nó có cái điều là khi ăn chay rồi không có tham. Ăn thì no vậy thôi, ăn gì thích ăn vậy thôi, nhưng mà nó không mang cái nghĩa như là tham. Ở đây chúng ta phải thấy được, ăn chay quan trọng lắm. Ý nghĩa ăn chay thầy nói rồi, không lặp lại, nhưng mà chính ăn chay để giảm bớt tham. Tham sát, tham dục, tham ăn, tham tất cả mọi thứ trong ăn chay rất là nhiều. Phóng sanh để chi? Phóng sanh để chọc trưởng dưỡng lòng từ, cũng hạn chế bớt tham đó. Bớt tham tàn sát những chúng sinh, bớt tham phanh tìm những cái này cái kia để ăn một cách tội lỗi, quá đáng như vậy. Đó là như vậy. Bố thí, bố thí để hạn chế tham không? Bố thí để bớt lần tham. Tham mà gom vào, bố thí là gì? Là ban ra. Khi mình ban ra là bắt đầu mình bớt đi ý niệm gom vào một cách tham vọng. Nếu những người đã chấp nhận sự ban ra cho đời bằng lòng yêu thương, bằng hiểu về nhân quả, bằng tính thiện, thì chắc chắn người này sẽ không làm bất cứ một hành động nào để gom vào đồng tiền bằng tội lỗi nữa cả. Đây là các vị nên nhớ. Và lúc nào người ta đã làm được điều đó bằng trái tim yêu thương, thì lúc đó có tội ác trước kia, bây giờ người ta cũng đã gác kiếm giang hồ. Nhớ là như vậy. Thành ra người Phật tử tập dần ăn chay, tập dần bố thí, tập dần tha thứ, bao dung, phóng sanh, làm phước, tất cả những cái đó để bào mòn những nghiệp tham của ta. Và qua quá trình tu hành, chúng ta niệm Phật tu trì cũng nhận giúp chúng ta nhận diện ra được cái tham của mình, và từ đó chúng ta bớt dần là cái nguồn gốc của biết bao nhiêu tội lỗi trên cuộc đời. Mong rằng qua cái bài giảng này tôi chia sẻ với các vị, giúp các vị nhận thức được rằng nơi tánh tham là đầu mối của tội lỗi, của sự phân chia về tình cảm, của sự giảm giá về đạo đức, của sự đánh mất về đạo đức, của quy luật trả dai lâu dài. Tất cả những điều này phải hiểu ở góc độ nó rất là nguy hiểm. Đầu tiên nó chỉ là một ý niệm trong lòng, nhưng ý niệm này không được phát giác và kiềm chế, nó trở nên phát tác một cái sự ảnh hưởng vô cùng nguy hiểm trên cuộc đời. Mong rằng các vị hãy tự kiềm chế được, bớt những cái tham của mình. Để chi vậy? Để mình ban tặng được cho mình, cho đời, để tránh trả qua nhiều đời, để sống được hạnh phúc an lạc trong đời này và mãi mãi đời sau. Chúc các vị lúc nào cũng thành công trên con đường tu học. Bây giờ phần còn lại các vị có ai thưa hỏi điều gì không? Thầy cho các vị thời gian để mà thưa hỏi. Có ai hỏi gì không? Thầy mời các vị. Nếu không có thì chúng ta kết thúc bài giảng tại đây ha. Xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thật là hạnh phúc thay. Hôm nay đạo tràng chùa Hòa Bình chúng ta được trân trọng hân hạnh được đón tiếp Đại Đức Thích Phước Tiến, quỹ viên Ban Bảo Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã trở về đây ban bố cho chúng ta một thời pháp nhũ, đó là trong cái tham để được gì, đó là một cái ý tưởng sống của người Phật tử chúng ta. Thầy có nhớ một triết gia hỏi như thế này: đạo Phật là gì? Có một người đứng lên: đạo Phật là một lẽ sống, một lẽ sống rất tốt đấy quý vị. Thì hôm nay Đại Đức Thích Phước Tiến không ngoài nói lên cái ý nghĩa và lẽ sống của người Phật tử làm sao cho tốt, làm sao cho đẹp trong đời sống của chúng ta, trong đời sống hàng ngày của Phật tử. Thì thôi, cái và vô lý hôm nay mà Đại Đức Giảng Sư đã gửi tặng cho chúng ta đầu năm Canh Dần này. Mong rằng quý Phật tử hãy giữ những gì lời pháp quý báu đó bên mình để chúng ta trường dưỡng đạo tâm, tu tập cho trọn kiếp người, để quý vị hưởng cái phước báo đời này và đời sau. Mong rằng quý Phật tử hãy quan hệ, hãy giữ bên mình những lời giáo pháp này. Giờ đây thời gian cũng đã trưa qua, gần 2 tiếng nói chuyện Phật pháp với quý vị, chúng tôi xin được thay mặt toàn thể, nhất là từ tòa trụ trì ở đây và toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng này, kính nguyện mười phương chư Phật ba đời, chư Đại Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng luôn hiện từ gia hộ cho Đại Đức Giảng Sư được luôn luôn pháp thể kính an, chúng sinh dị độ và trên đường bằng pháp lợi sanh được nhiều thắng duyên cộng lạc. Và mong rằng có duyên, nếu có nhân duyên nữa thì có lẽ một thời gian nào đó, thì mong rằng Đại Đức hãy nhớ và hãy quan tâm về đạo tràng của chùa Hòa Bình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Về giờ này xin vô kính Đại Đức Giảng Sư và toàn thể đạo tràng đứng dậy để chúng ta hồi hướng A Di Đà Phật. Nguyện đem lòng tất cả chúng ta.